Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta học bài Câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Luận thứ 55. Dạ, 54 bài trước cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức để chúng ta thực hành. Thiện Trang tin là quý vị đồng tu đã có một nền tảng tương đối vững chắc để mà thực hành. Chúng ta y theo lời Phật dạy. Thật ra nếu mà quý vị mà đọc kinh Hàm hay kinh Nikaya thì điều mà quý vị được Đức Phật khai thị nhiều nhất đó chính là vô thường. Trong gần như phần đầu của kinh Tạp A Hàm đó, quý vị nếu coi kinh Tạp A Hàm thì 40 mấy bài kinh đầu hầu như nói về vấn đề vô thường thôi. Mà đó là một pháp mà đưa đến giải thoát, giác ngộ. Cho nên nếu học, mình hiểu được. Và những ví dụ Đức Phật đưa ra rất là dễ hiểu. Ví dụ như Đức Phật nói, ví dụ là cái bài kinh nói về bọt nước của trời mưa. Chúng ta có thấy mưa không? Mưa thì ai cũng thấy đúng không ạ? Thì những cái nước ấy, nó cứ tan ra thành bọt, tan như vậy. Thì đấy là sự vô thường. Thì Đức Phật cũng đưa ra những hình ảnh như vậy để quán về sắc và thân thể vật chất này, về thọ, là cảm thọ, cảm nhận đó, về tưởng, về hành, về thức. Thì nếu mình thấy được cái sự vô thường đó thì sẽ sớm đắc đạo giải thoát, nhàm chán mà đắc đạo giải thoát. Cho nên á, tu hành á, đối với những ví dụ như vậy rất gần gũi, quý vị nhớ rất gần gũi. Thì hôm nay chúng ta vẫn vào cái phần căn bản về kinh luận trước khi chúng ta vào phần vi diệu pháp. Phần đầu tiên thì nhân giới thiệu đó là ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác theo kinh Tăng Chi Bộ. Có ba hạng người này, này các tỳ kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác, thế nào là ba? Do người nào, này các tỳ kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Như vậy chúng ta có rơi vào hạng người thứ nhất hay không? Đó, rất dễ đúng không ạ? Quý vị, Đức Phật nói là ai mà được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì người ấy là làm lợi ích cho nhiều người. Quý thế không ạ? Đây, chỉ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là lợi ích cho nhiều người. Nhưng mà ngày nay chưa chắc mình đã quy đúng. Quy Phật là gì? Phật là Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng giác, đó, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật là bậc giác ngộ như thế. Pháp là gì? Pháp là những gì được Đức Phật thuyết, đã có những tính chất như đến để mày thấy, nhớ là phải thực hành, thiết thực trong hiện tại và được người trí tự mình giác hiểu. Còn Tăng là gì? Tăng ở đây có nghĩa là 4 đôi 8 bậc thánh đệ tử, đó là bậc đệ tử và thánh của Đức Thế Tôn, đó là 4 đôi 8 hạng hay là 8 bậc từ Tu Đà Hoàn hướng cho đến A La Hán, nhớ như vậy. Thì đó, nếu quy y được như vậy thì đó là một sự hạng người mà làm lợi ích nhiều cho người khác. Thứ hai đó là, lại nữa, này các tỳ kheo, do người nào người khác biết rõ đây là khổ, rõ biết đây là khổ tập, rõ biết đây là khổ diệt, rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Như vậy thứ hai là hạng người biết về tứ đế. Tứ đế là khổ. Khổ là gì? Là sự thật về khổ. Ở đời có 8 cái khổ, đúng không? Đức Phật hay nói 8 khổ là sanh khổ, khổ do sanh, khổ do già, khổ do bệnh, khổ do chết, khổ do cầu mà không được, khổ mà do yêu thương mà phải chia lìa, Khổ là do oán ghét mà phải gặp gỡ. Khổ vì thân thể ngũ ấm nó không có bình thường. Đó là tám nỗi khổ. Đó. À, rồi đó là gọi là khổ. Còn khổ tập là nguyên nhân của khổ, đó là phiền não, tham sân si. À, nếu nói đơn giản là ba cái tham sân si. Nếu nói phức tạp ra, chia ra là 10 kiết sử. Đó, quý vị thấy là rõ ràng từ thân kiến, ha, kiến thân kiến đúng không? À, rồi giới cấm thủ, nghi, à, tham, sân, đằng sau là thêm 5 cái kiết sử nữa, rồi 10 kiết sử. Rồi, đã biết khổ diệt, tức là cái niềm vui niết bàn đó, thế nào, khi nào mình tu được. Và con đường để diệt khổ đó chính là phải tu 37 phẩm trợ đạo. Hay nói đơn giản là bát thánh đạo. Đó, chúng ta phải tu như thế, thấy không? Để ai biết được như vậy thì đó là làm lợi ích cho nhiều người khác. Như vậy chúng ta, nếu mà quý vị là quy y Phật Pháp Tăng rồi mà biết được này nữa, rõ biết được điều này nữa thì làm lợi ích cho nhiều người khác. Lại nữa này, các tỳ kheo, do người nào người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đây là hạng người làm lợi ích cho nhiều người khác. Đó, thì hạng người thứ ba là phải chứng. Cái trên nó mới có quy y Phật cũng được rồi, cũng làm lợi ích cho nhiều người. Cho nên tu là làm lợi ích cho nhiều người khác rồi nha. À, rồi nếu mà học được tứ thánh đế thì cũng đã làm, mà hiểu rõ đó là cũng đã đạt được lợi ích cho nhiều khác rồi. Mà nếu chứng quả giải thoát, đây là tâm giải thoát hay tệ giải thoát thì đây là lợi ích cho nhiều người khác nữa. À, cho nên là không phải tu là không được gì nha, không làm lợi ích cho ai là không đúng. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người khác bằng ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ, khất thực, sàn, tọa, thuốc, trị bệnh, vân vân. Như vậy ở đây Đức Phật nói là nếu mà ba hạng người này đó là làm lợi ích nhiều, không ai bằng hết á. Đó, thế như quý vị thấy không ạ? Đâu phải người ta làm lợi ích nhiều, làm sao nhiều được nếu mình tu đúng. Và có đó. Và cuối cùng là nếu mà người ta trả ơn cũng không trả ơn nổi luôn, đúng quý vị không? À, trả ơn đảnh lễ, đứng dậy chắp tay, rồi hành động thân thiện, bố thí các vật dụng, đồ ăn, thức thực, tàn xóa, thuốc trị bệnh, vân vân, cũng không trả ơn được đâu. Đó, cho nên là ba hạng người này ráng tu đi là mình rơi vào đó. Đây là kinh 3.24 nhiều lợi ích. Kinh Bahukara là kinh thuộc Tăng Chi Bộ, tức là phẩm ba pháp, kinh số 24, kinh Tăng Chi Bộ. À, thì đó là phần thứ nhất, rất là dễ đúng không ạ? Ráng học đi ha, ráng nghe kinh điển học tu tập để mình rơi vào hạng người đó, một trong ba hạng đó được, mà ráng làm sao đó tâm giải thoát, tệ giải thoát nha. Thì đây phần thứ hai là Thiện Trang xin giới thiệu cái điều chỉnh tri kiến. À, cái này hồi trước đã nói rồi, trước dẫn ở bên kinh A Hàm, đó là chứng A La Hán thì có thể không chứng thần thông, tức là không có thần thông, chứng các quả giải thoát á, từ sơ có tu đồ hoàng rồi đó là cũng không có. Đằng trước dẫn trên kinh A Hàm, hôm nay nguyên cái bài kinh luôn. À, bài kinh này là kinh Tương Ưng Bộ. À, cho nên mục tiếp theo Thiện Trang xin giới thiệu cho quý vị là bài kinh nói rõ chứng A La Hán có thể không chứng thần thông, và sự khác biệt giữa tâm giải thoát và tệ giải thoát. À, theo kinh Tương Ưng Bộ, tức là bài kinh này nói rõ là chứng A La Hán có thể không chứng thần thông, có thể không có thần thông. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ qua bài kinh này, chúng ta sẽ biết được giữa khác nhau giữa tâm giải thoát và tệ giải thoát. Quý vị biết chín địa vị A La Hán đúng không? Thì trong đó có địa vị là tâm giải thoát và tệ giải thoát, có người chứng cho hai gọi là câu giải thoát. À, thì còn có các mức khác thì thực ra từ cũng từ đó mà ra ha, từ đó ra chia thành ba thành chín á. À, thì chúng ta có thể tương tự như vậy, nhưng mà thật ra là chín bậc giải thoát A La Hán định, chứ không phải có một bậc. Rồi thì chúng ta vào kinh này để xem thế nào. Kinh này hơi dài nhưng mà cũng có rất nhiều kiến thức cần học. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha tức là vương xá, Veluvana tức là trúc lâm, tại chỗ nuôi dưỡng con sóc. Lúc bây giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Chúng tỳ kheo cũng được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng và cũng nhận được các cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Tức là này, bốn cái sự cúng dường này thì Đức Phật và các những người tỳ kheo vào thời Đức Phật được. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, không được tôn trọng, không được kính lễ, không được cúng dường, không được tôn sùng và cũng không nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Tức là lúc đó thì Đạo Phật đang nổi, cho nên là các du sĩ ngoại đạo khác thì không được như vậy. Cho nên là bây giờ mới có xuất hiện hiện tượng. Lúc bây giờ du sĩ Sushima trú ở vương xá đó, cùng với đại chúng du sĩ, rồi hội chúng du sĩ của Sushima nói với du sĩ Sushima: thưa hiền giả Sushima, ngài hãy đi đến và sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Sau khi ngài học chánh pháp xong, hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi học pháp ấy, chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng, và chúng tôi sẽ nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh. Thưa vâng các hiền giả, có nghĩa là lúc đó thì các du sĩ ngoại đạo họ thấy họ bị thất thu, thất thu quá, cho nên là bây giờ sai cái vị du sĩ tên là Sushima. Hãy bây giờ đi vô trong giáo pháp của Phật Phật á, vô trong tăng đoàn Phật á, để mà xuất gia trong tu trong đó để học. Học các giáo pháp, ăn trộm giáo pháp đó, rồi về truyền lại cho những người này, để những người này họ cũng đi thiết cho cư sĩ, những người giả sử ở ngoài đời á, để họ cũng được cái nhận đó. Cái này là gọi là trộm đạo, đúng không quý vị? Đấy, thời xưa đã có rồi, chứ không phải bây giờ. Cho nên bây giờ có những người gọi là mang danh của Phật giáo, nhưng thực tế họ không phải theo Phật giáo mà cũng được để được những điều này, thì cũng không có gì lạ, đúng không ạ? Du sĩ Sushima nghe theo hội chúng của mình, liền đi đến tôn giả Ananda, tức là tôn giả Anan đó quý vị. Sau khi đi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ananda, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sushima nói với tôn giả Ananda: này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Rồi tôn giả Ananda đưa du sĩ Sushima đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Thế Tôn, du sĩ Sushima này nói như sau. Này hiền giả Ananda, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Theo quý vị á, thì ông này ông đi với cái tâm như vậy đó, tới là trộm pháp vô để xuất gia, nhưng mà để học pháp để về nói lại cho những người kia, thì cái tâm nó không tránh vậy. Đức Phật có cho xuất gia hay không? Thời nay á, mình cứ hỏi có phải tặc trụ không, cái kiểu như vậy đó là không cho, đúng không? Nhưng mà có Phật ở đây thì Phật vẫn cho thôi. Chúng ta thấy nè, vậy Ananda hãy cho Sushima xuất gia, có nghĩa là cho vô học hết nha, không có vấn đề gì hết. Và du sĩ Sushima được xuất gia dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn và được thọ đại giới, vẫn được thọ là giới, chứ thời nay mà nói vậy là không được rồi đó nha. Cái tâm nó không có phải chân chánh xuất gia là không được đấy. Lúc bây giờ nhiều vị tỷ kheo ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: chúng tôi biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Có nghĩa là trong đó có hội chúng đó có nhiều vị tỳ kheo đã chứng được A La Hán, nên nói tuyên bố với chánh trí như vậy, tức là họ tuyên bố là chúng tôi đã biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc đã làm nên là nên làm đã làm xong, không còn trở lại thế gian này nữa đó, trở lại trạng thái này nữa, tức là họ chứng A La Hán, cái ngài chứng A La Hán rồi, tuyên bố như thế. Tôn giả Sushima được nghe nhiều vị tỳ kheo trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: chúng tôi biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi tôn giả Sushima đi đến các tỳ kheo, sau khi đi đến nói lên với những tỳ kheo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sushima nói với các tỳ kheo: có đúng sự thật chăng như tôn giả ở trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: chúng con biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Có nghĩa là ông thấy các vị tỳ kheo tuyên bố như vậy thì ông tò mò, tức là có phải là cái vị tỳ kheo đó chứng A-la-hán rồi á, cái ngôn ngữ hồi xưa gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc những việc còn làm đã làm, không làm xong rồi đó, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đấy, thì ông mới hỏi, ông hỏi rồi nó tò mò mà, ông vô cái tâm trộm pháp mà, ông phải tò mò, nghe người ta tuyên bố vậy phải tò mò hỏi thử có phải như vậy không. Thì các ngài nói nè: thưa có vậy, này hiện giả, tức là xác nhận là mình đã chứng A-la-hán. Cái dòng này Thiền Trang viết thêm cho quý vị biết là để cho dễ nhớ, đó là chứng A-la-hán nha. Khi nào có dòng này, ai đọc kinh nhiều biết mà, chứng A-la-hán. Nhưng chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chắc chứng được nhiều loại thần thông khác nhau. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời. Những vật có oai lực đại thần như vậy có thể sử dụng một thân, có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi Phạm Thiên Trăng. Đó, cái chỗ này thêm chữ trăng nữa rõ. Tức là ổng hỏi các vị tỳ kheo có thần không, cái đây là thần túc thông đúng không ạ? Ổng hỏi là thấy các vị tỳ kheo là tuyên bố chứng A-la-hán rồi, thì ổng hỏi là vậy có thần thông không? Có thần thông, có một thân hiện ra nhiều thân được không? Có một rồi cái thân nó biến hình đi ngang qua vách, đi qua tường được không? À, rồi có đi, các ngài có đi qua hư ngang qua hư không được không? Độn thổ rồi trồi lên mặt đất như đi trong nước được không? Rồi đi trong nước mà không chìm như đi trên đất được không? Rồi có kiết già ngồi trên hư không như con chim được không? Rồi với bàn tay rờ chạm vào mặt trời mà căng không? Những cái ai thần lực như vậy đó, rồi có thể bay đến cõi Phạm Thiên được hay không? Thì cái này á, quý vị nghe, nếu mà nghe kinh A Hàm Nikaya nhiều á, quý vị biết rồi. Những điều này thể hiện cái điều gì? Tức là có thần túc thông. Trong kinh á, trong kinh nói đó là thần túc thông đó nha, thần thông. Thì cái này á, có hay không thì các vị này á, đã xác nhận là mình đã chứng A-la-hán ở trên rồi nha. Các vị này á, nói vậy rồi, bây giờ các vị này trả lời nè: thưa không phải vậy, này hiện giả. Đó là cái ngày này xác định là cái ngày không chứng thần thông này. Đấy, không chứng thần thông, tức là không chứng thần túc thông. Thì ông ấy quay qua ông hỏi tiếp, ông hỏi cái thần thông thứ hai: vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, chứng được thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần không? Có hỏi như vậy, tức là ông hỏi là chứng có chứng thiên được thiên nhĩ không, thiên nhĩ thông hay không đó. Bây giờ nè, thiên nhĩ thông là nghe, quý vị nghe nha, thiên nhĩ thông đây cũng là miêu tả luôn, tức là nghe được hai loại tiếng thôi nha, chư thiên và loài người ở xa và gần. Chứ không phải mình nghe được nhiều đống đâu. Cho nên là để ý cái này thì ông nói là ông đáp nè, các vị đã đáp nè: thưa không phải vậy, này hiện giả, tức là cũng không có chứng thiên nhãn thông luôn, trên không chứng thần túc thông, không chứng thiên nhãn thông, mà kêu chứng A-la-hán rồi đó, đến đây là phạm hạnh đã thành rồi, việc đã làm đã xong rồi, nhưng mà không có thần túc thông nha, không có thiên nhãn thông luôn. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với tâm của mình biết được tâm của các loài chúng sanh khác, có loài người khác, tâm có tham biết tâm là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Cái đoạn này chính là miêu tả về tha tâm thông nha, tức là biết được cái tâm của loại chúng sinh khác nha, các loại khác, rồi bác biết được người khác nữa, loại người khác cũng biết luôn. Mà biết về tâm tham nè là biết tham, tâm họ tham mà biết, à, tâm họ sân là cũng biết đó. Nếu mà chứng cái này là chứng tha tâm thông thì các ngài này chứng A-la-hán rồi. Ông hỏi là các ngài này là có cái năng lực là tha tâm thông không à, thì ông hỏi như vậy. Thì ở đây các ngài cũng trả lời nè: thưa không phải vậy, này hiện giả, tức là không chứng tha tâm thông nha. Như vậy không có ba thần thông: thần túc thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông cũng không có. Rồi tiếp tục: vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết, tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ở đây. Như vậy, chư tôn giả nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết chăng? Đó. Tức là hỏi về cái thứ tư, đó là hỏi về túc mạng thông. Thì đây cũng là tả túc mạng thông đó. Quý vị thấy, như vậy đây chúng ta học luôn cái kiến thức gọi là túc mạng thông đúng không ạ? Túc mạng thông là như vậy. Ai có túc mạng thông là biết được một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, cho nên trăm đời, ngàn đời, nhiều kiếp, thành kiếp tùy của mỗi người. Tùy cái thần định sâu, cái nào mà có được như thế. Thì ở trong nhiều bài kinh thì chúng ta biết mô tả cái này gọi là túc mạng thông. Thì cái đó ai mà chứng tứ thiền á, chứng tứ thiền rồi họ hướng tâm về đó, hướng tâm về túc mạng thông thì họ đạt được cái này. Thì ở đây các ngài này cũng đứng đắc A-la-hán rồi, thì ông này ông hỏi các ngài có cái này, cái thần thông đó không, tức là có túc mạng thông không. Thì các ngài này cũng trả lời không có luôn. À, thưa không phải vậy, này hiện giả, tức là không chứng túc mạng thông nha, không có túc mạng thông à, chứ không phải là A-la-hán đâu, ghê gớm lắm mà mình tưởng tượng tùy cái mức độ A-la-hán. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên thấy sự sống và chết của chúng sanh, chư tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thú xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đó, nếu quý vị có một cái loại thần thông này á, quý vị gọi là thiên nhãn minh á, thì quý vị cái này là thiên nhãn minh á, khác nha, nó thấy được cái sanh tử nghiệp của chúng sanh á, thì thấy được là người đó cao sang, giàu kém gì đó vân vân đều do nghiệp của họ, hạnh nghiệp của họ. Cho nên quý vị sẽ không trách móc mà tại sao quý vị nghèo hay không, nếu quý vị chứng cái loại thần thông này á, tại sao con khổ, tại sao gì đó, do đời trước làm gì đó vân vân. Rồi quý vị thấy được cái thần thông này là quý vị yên tâm, không trách móc nữa à, còn người ta không do, không thấy mà cũng không học pháp, cho nên là trách móc tùm lum nha. Những chúng sinh này làm những hạnh ác hạnh về thân, làm những ác hạnh về lời nói, những ác hạnh về ý, hủy bán các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những việc thiện về thân, làm những việc thiện hạnh về lời nói, làm những việc thiện hạnh về ý, không bị bán các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, các vị ấy, các vị thấy sự sống chết của chúng sanh. Các vị biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ không. Phải thêm chứ không nữa, rõ nha. Cái tôn giả có thấy gì vậy không? Tức là có thiên nhãn minh hay không? Thì các ngài đó là vậy, thưa không phải vậy, này hiền giả, tức là cũng không có chứng được thiên nhãn minh nha, không có thấy chứng thiên nhãn minh luôn nha. Những cái này á, nó thuộc về tu, chúng ta học nhiều rồi, chúng ta biết rồi, nhưng mà bữa nay vẫn chắc thôi đó. Cái này ai mà chứng tứ thiền đó, muốn có cái nào thì hướng tâm về cái đó, nó sẽ có nha. Còn đây do các vị tôn giả này, các ngài tu không có tu cái đó, các ngài chỉ tu để diệt trừ phiền não thôi, cho nên là các ngài đắc A-la-hán rồi, nhưng mà các ngài không có mấy cái thần thông này. Vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, sau khi vượt khỏi sắc giới, thân cảm xúc vô sắc giới, an trú vào tịch tịnh giải thoát? Thưa không phải vậy, này hiện giả, tức là thiện gian mở ngoặc, đây là chứng không chứng tâm giải thoát. Cái này là các ngài này không chứng tâm giải thoát nha. Cái này mà cái đoạn này nè, vượt qua cái sắc giới vô sắc giới, quý vị coi lại có một cái bài kinh đó, cái này nó thuộc về tên không chứng chính. Nếu mà nói rõ hơn á là trong không chứng bát giải thoát á, nói rõ hơn không chứng bát giải thoát thì nó rõ hơn nè. Bát giải thoát thì trong đó nó có tầm đang đó, bát giải thoát đi cho nó rõ. Đấy, cái này là bát giải thoát. Hay ở đây có phải chư tôn giả vừa trả lời như vậy, vừa không chứng được các pháp này? Này hiện giả, không có chứng được gì. Tức là không có chứng được cái nào, pháp nào trong mấy cái pháp đó hết. Chứ không phải là chứng thì cơ bản chứng A-la-hán rồi chứng hết mấy cái đó. Cho nên ai mà không học cái giáo lý thì cái phân ra nào cho A-la-hán chứng được mấy thần thông, rồi sơ quá tới đồ hoàng chứng mấy thần thông, mà toàn mấy người không biết nha. Cái đó là do không biết, mình không học được giáo lý. Cái thần thông đó, nó không thuộc về cái phần chứng giải thoát này, mà nó là một mạng khác. Từ từ chúng ta học rồi chúng ta phân tích tiếp. Này hiền giả, không có chứng được gì, tức là không chứng được mấy này. Như thế nào? Thưa hiền giả Sumina, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Thật ra cái trên này, nếu mà chứng được cái này, nó thuộc về tâm giải thoát nè. Cái này là, nhưng mà thiền gian hơi ghi bát giải thoát thì nó rõ, chứ còn nếu không mình ghi tâm giải thoát thì nó không cũng đúng lắm, tại vì đây nó miêu tả chưa có chính xác. Chỉ chứng được tuệ giải thoát thôi nha. Như vậy các tới đây thì chúng ta có thể kết luận là người chứng tuệ giải thoát chắc, mà nếu tuệ giải thoát không thôi đó, không có chứng câu giải thoát đó, là thì không có thần thông. Mà tuệ giải thoát này là tu cái gì quý vị? Quý vị biết tuệ giải thoát là tu cái gì không? Cho nên là không biết nữa không? Có nhiều người sẽ không biết tuệ giải thoát là tu cái gì để chứng tuệ giải thoát. Thành ra là tháng tuệ giải thoát. A-la-hán tâm giải thoát á quý vị, có thể thoái chuyển, tuệ giải thoát không thoái chuyển, đúng không? Có phải vậy không? Chúng ta có học cái đó không? Cái đó thì khi nào dẫn lại cho chắc, dẫn lại luôn tỳ bà sa, nhưng mà luôn tại tỳ bà sa thôi, còn mình phải học trong vi diệu pháp nữa để đối chiếu. Chúng ta biết đây là chứng tuệ giải thoát, A-la-hán tuệ giải thoát thì không có, có thể không có thần thông, có thể nha. Nếu quý vị tu vẫn có thần thông đó, nhưng mà đây không có, có thể không có, cái ngày này không có. Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của chư tôn giả. Lành thay nếu được chư tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt của chư tôn giả. Này hiền giả Sushima, dù cho ông có biết hay không, ông không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. Nhớ, chứng được tuệ giải thoát, A-la-hán tuệ giải thoát đó, không có thần thông nha, không có thần thông. Rồi tôn giả Sushima từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sushima trình bày lên Thế Tôn tất cả câu chuyện với các tỳ kheo ấy. Này Sushima, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Tức là Đức Phật thì giải thích cho tại sao như vậy. Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Này Tsushima, dù cho ông có biết hay không, ông có biết hay không á, ông có biết hay không có biết, dịch hơi dài, ông có biết hay không thôi. Trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về niết bàn. Này Tsushima, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đó, bây giờ quý vị muốn chứng giải thoát nè. Ai cũng muốn thành A-la-hán đúng không? Ai muốn thành tu đồ hoàng đúng không? Đấy, thì nghe dùm đoạn này. Đoạn này là Đức Phật khai thị làm sao để đắc quả. Tại sao cái ngài đó đắc quả tại giải thoát là do đoạn này nè. Nên là ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Thì ông đó trả lời là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi chúng ta quan sát vào đấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đó, đầu tiên hãy quan sát. Sắc là gì? Quý vị phải quán vô thường dùm nha. Rồi, sau vô thường rồi thì sao? Thì khổ. Nó khổ rồi thì nó không phải là cái ta. Đó, không phải là của ta. Đó, chỉ là không phải là ta. Đó, đầu tiên là sắc. Rồi tiếp theo sắc là thọ. Thọ là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Tưởng là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Các hành là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Thức là thường hay vô thường? Vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu chúng ta quán vật ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đó, thì tóm lại vẫn là tu có pháp rất căn bản. Là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quán dùm vô khổ, vô thường đúng không? Rồi, vô thường thì sao? Thì nó có biến đổi, nó không có ứng yên cho nên khổ. Khổ thì sao? À, không, thì nó biến hoại như vậy nên vô ngã, nó không phải là ta. À, chính vì vậy, chỉ, thật ra chỉ ngủ ẩn là dài không là độ nhất thiết khổ ách, đúng chưa? À, tức là vượt qua tất cả khổ ách. Đó, chính là Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Học hoài không hiểu là tóm lại cái năm thứ thôi. À, các hành là vô thường, hành đó là bây giờ mình hiểu theo vi diệu pháp, hành là vô thường, hành là 50 tâm sở, đúng chưa? Hay chưa, 50 đa tâm sở. Thọ đúng là một cái tâm sở, tưởng cũng là một tâm sở, thức tính là tâm. À, vậy chưa? Vậy thì chúng ta hiểu rõ rồi thì chúng ta cứ nhớ là nó là điều là vô thường, khổ, không vô ngã. À, hoặc là thường ở đây chỉ không có chữ khổ, chứ không, mà vô thường, khổ, vô ngã là xong, là chứng quả đó, giải thoát đó. Chỉ có bao nhiêu quá à. À, đó, bây giờ đó là pháp tu, còn bây giờ Đức Phật đang giảng thích cho ông hiểu. Thưa không, Bạch Thế Tôn, do vậy này Tsushima, cái gì thuộc về sắc, pháp, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp cần phải được quán như chân như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đó, quán sắc pháp. À, sắc pháp tức là tất cả những cái gì, nói chung là hồi nãy quán ở trong rồi, bây giờ quán luôn hết nè, mà thuộc về ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ là quá khứ, cái thân quá khứ cũng được, cái thân hiện tại cũng được, thân hiện tại cũng được, quá khứ bất khả đắc á, vị lai bất khả đắc á, tương lai rồi hiện tại bất khả đắc á, đó, Kinh Kim Cang á, nói kiểu vậy đó. Rồi cái thô hay tế thì tức là nhỏ, thô hay là vi tế, hay là liệt hay thắng, tức là dù cái kém hay là thù thắng, xa hay gần, là tất cả các pháp, các sắc pháp bên ngoài á cũng quán như vậy. À, nhớ là không có gì của tôi hết á, đừng có cái điện thoại này của tôi, con này của tôi, chồng này của tôi đó, mấy người mê quá đâu, đúng không ạ? Đó, quý vị thoát ra được cái này là thành công rồi đó. Rồi tiếp theo, sắc rồi thì bây giờ họ, cái gì thuộc về thọ, quá khứ, vị lai, hiện tại như trên, tức là cũng vậy, quý vị quán hết. Cái gì thuộc về tưởng, quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như trên. cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai, hiện tại cũng như trên đó, thọ tưởng hành thức. Cái gì thuộc về cái gì thuộc về thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, hay nội hay ngoại, tức là bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần phải quán như chơn với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này chẳng không phải tự ngã của tôi. Đó. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà đừng ôm ấp vô là khổ rồi nha. Nên nhiều người cái suốt ngày con tôi, trả tài sản tôi, Đức Phật nói luôn người ngu nghĩ như thế nha. Này Sushima, thấy như vậy vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Đó, thấy chưa? Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, không có cần nhiều gì hết. Chỉ cần đối với thọ tưởng hành thức quán được như vậy đó, rồi cuối cùng là nhàm chán, rồi cuối cùng họ rời được tham. Do ly tham cho nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy được biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó, tức là Đức Phật giải thích lại chứng A-la-hán là chỉ vậy thôi đó, đi con đường một cách đơn giản. Này Sushima, ông có thấy chăng do duyên sanh già chết sanh khởi. Đây, đoạn này thì nói một cái khác nữa, nhưng tạm thời Điện Giang dừng ở đó để quý vị thấy. Đó, tức chứng A-la-hán gì vậy đó, ai nhìn thấy được sắc thọ tưởng hành thức là khổ, là vô thường, vô ngã. Đó. Thì khi đó mình sẽ tách ra, mà tách ra được rồi không tham nữa là được giải thoát. Thì khi giải thoát là nó không dính vào trong đó nữa, nó tóm lại mình nhảy ra khỏi sắc thọ tưởng hành thức dục. Đó. Quý vị đừng cho mấy cái đó là của mình. À, bây giờ cái sắc thân thể này nó bỏ ra được chưa? Dễ nhất đó. Cái thân thể là sắc nè. Rồi thọ, cái cảm nhận của mình, những cái cảm thọ vui buồn, đau khổ đó, đó tức là năm cái thọ đó. Bỏ đi. À, tưởng, rồi hành, thức. À, quý vị tách ra được nó ra khỏi là quý vị có chán rồi, đi tham, giải thoát. Thì thôi, giải thoát là sanh tử hết á. Cho nên nói rất là đơn giản nhưng mà bao nhiêu người làm được, tại vì chấp quá đi, chấp vào nó không thể thoát ra được. Vì sao chấp? Vì chưa thấy được như vậy, tức là chưa thấy nó là vô thường, nó chưa thấy nó là khổ, nó là vô ngã, nó thấy toàn của mình không mà suy nghĩ này của tôi, cái này của tôi, cái gì của tôi, cho nên là khổ thôi. À, cho nên ôm ấp trong đó thì khổ. Rồi đó là đoạn nhất. Đoạn thứ hai, Đức Phật nói về 12 nhân duyên đó, do duyên sanh mà già chết sanh khởi, tức là nói tắt 12 nhân duyên. Thưa Văn Bạch Thế Tôn, .. tức là nói từng cái trong 12 nhân duyên. Ở đây ngài Minh Châu gộp làm cho .. cho bớt nè. Do duyên thủ hữu sanh khởi, có thủ thì có hữu đó. Này Sushima, ông thấy chăng? Thưa có Bạch Thế Tôn. Này Sushima, ông thấy chăng? Do duyên ái thủ sanh khởi, đó cứ vòng 12 nhân duyên. Thưa có Bạch Thế Tôn, do duyên thọ ái sanh khởi, do duyên xúc thọ sanh khởi, do duyên sáu xứ thọ sanh khởi, do duyên sắc do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi, do duyên thức danh sắc sanh khởi, do duyên hành thức sanh khởi, do duyên hành phẩy cho mới rõ thức sanh khởi đúng không, do duyên vô minh hành sanh khởi. Này Sushima, ông có thấy chăng? Tức là nói 12 nhân duyên luôn. Cho nên cái người mà chứng được cái A-la-hán ấy, thì người ta cũng thấy được 12 nhân duyên. Thưa Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, do duyên, do sanh diệt và chết diệt, nói ngược lại cái dòng 12 nhân duyên. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Này Sushima, ông có thấy chăng? Thưa có Bạch Thế Tôn. Đấy, nói chung là đoạn này nói 12 nhân duyên, cái mình cứ diệt hết rồi. Do thủ diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Cái đoạn này thì quý vị quen rồi, thằng đang đọc nhanh nha. Do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Này Tsushima, ông có thấy chăng? Thưa có, bạch Thế Tôn. Đó, tức là bây giờ Đức Phật nói đây là cái giải thoát. Tóm lại giải thoát được cái gì rồi? Bây giờ có được cái gì? Đây, Đức Phật giải thích là không có thần thông nè, chỗ này nè. Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, ông có chứng được các thần thông nhiều loại sai khác. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn hổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim. Với bàn tay chạm bà rờ, mặt trăng như và mặt trời, những vật có đoại oai lực, đoại oai thần như vậy, có thể sử dụng một thân thân một cách tự tại cho đến cõi Phạm Thiên không? Đó, phải hỏi như thế. Thưa không, bạch Thế Tôn, này Tsushima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ông có thể nghe hai loại tiếng, tiếng chư thiên và tiếng loại người, tiếng xa và gần. Thưa không, bạch Thế Tôn, thì đoạn này á, Đức Phật lặp lại giải thích về các loại thần thông và nói là thật ra mấy người chứng cái trên á, chứng mấy cái 12 nhân duyên hay là theo cái chứng cuối cùng, chứng giải thoát, A La Hán như trên thì có thần thông đâu, có liên quan gì đâu. Đúng không? Tức là Đức Phật nói cái đoạn này nó không liên quan gì đến đoạn trên hết á. Cái này là tu cái khác, tu thiền chỉ thì nó có thần thông thôi. Tu thiền chỉ đến tứ thiền rồi hướng thần thông là có thần thông. Còn các ngài đây tu bằng tệ giải thoát mà. Tệ giải thoát là quán được sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường, là khổ, là không phải ta, là vô ngã đó. Thì cứ như thế là thoát ra, thì chứng là thoát. Hoặc là quán 12 nhân duyên nó có liên quan gì cái thiền chỉ đâu mà đắc cái thần thông. Và ông này do ông tu ngoài đạo nên nó hiểu. À, đúng rồi, cái mấy cái giải thoát này nó đâu có liên quan đến tu tới tứ thiền đâu đâu. Cho nên là không có. À, các A-la-hán dùng trí tuệ giải thoát mà không tu đến tứ thiền. Cho nên là không có thần thông. Đó, thì đoạn này Đức Phật nhắc lại như vậy đó, thì cái mấy cái loại thần thông thôi, thì chăng xin lướt qua đoạn này nha. À, cũng vô y chang như vậy. À, rồi cuối cùng là ông cũng nhận được. À, này ở đây, này Tsushima, với câu trả lời như vậy, những pháp này không chứng được, này Tsushima, có phải ông không làm được điều này? Đó, thì cái mục đó là mục thứ 5 rồi. Rồi tôn giả Tsushima cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn, một tội lỗi con đã vi phạm bạch Thế Tôn, vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện, con đã xuất gia như một người ăn trộm pháp trong pháp và luật khéo giảng này. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Tức là ông cũng biết rồi, ông vô ông ăn trộm pháp, xuất gia mà ăn trộm pháp, vô đó không phải để tu, vô để học ăn trộm, là cứ bây giờ ông sám hối. À, Đức Phật, ông xin sám hối với Đức Phật. Này Tsushima, thật sự ông đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Ông đã xuất gia như người ăn trộm pháp trong pháp và luật khéo giảng này. À, ví như này Tsushima, người ta bắt được một người ăn trộm, một người phạm tội dẫn đến cho vua và thưa: thưa đại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội, đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như đại vương muốn. Vua ấy nói như sau: các ông hãy đem người này, lấy dây thật chặt, trói cánh tay người này thật chặt về phía sau, cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này đến tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Đây là cái lục của hồi xưa, người ta xử tử, người ta trói tay đằng sau, rồi trói chặt rồi bắt đầu cạo chọc đầu đó, rồi cho lên cái chiếc xe, rồi có cái trống đánh tung 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 đi hết đoạn đường này đến kia, đi giống như thị uy cho người ta sợ đó mà, cho người ta sợ, người ta đừng phạm tội, cho người ta biết. Rồi cuối cùng là ra chặt đầu. Còn bây giờ quý vị thấy có cái sự án, bây giờ hình như chắc hết rồi. Hồi xưa Thiền Trang đang nhớ là mấy cái vụ án nào mà tử hình đó, nổi tiếng đó, đưa đến mấy cái vùng dân nào mà nó hung dữ đó, ha, vùng đó dân nào hung dữ đó, là tử án, tử hình, tuyên bố đó cho dân đi coi xem cho sợ, không dám làm nữa. Thì đó, cái cách này vua hồi xưa cũng làm như vậy. những người kia vâng theo lời vua dạy, lấy dây thật chắc. Nói chung là đoạn này nói như vậy. Này Tsushima, ông nghĩ thế nào? Người ấy do nhân duyên như vậy có cảm thọ khổ ưu hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này Tsushima, dù cho người ấy do nhân duyên như vậy cảm thọ khổ ưu hay không cảm thọ khổ ưu, thời sự xuất gia với tư cách ăn trộm pháp trong pháp và lục khéo thiết này, do nhân duyên ấy phải rơi vào và chịu đựng khổ báo còn kịch liệt hơn quả báo còn đau đớn hơn. Tức là nếu mà ăn trộm pháp á, cái tội này nặng. Này Tsushima, ông thấy phạm tội là phạm tội như thế, phát như pháp phát lộ, tức là và biết phạm tội rồi hay như pháp phát lộ, ta chấp nhận tội ấy cho ông. Này Tsushima, như vậy lục và của bậc thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai. Tức là Đức Phật nói là cứ phạm tội như thế này thì cái sám hối là hết, là được cái là đúng. Kinh này là kinh 12.70, kinh Tsushima chương 12 trong tương ưng nhân duyên á, chương tương ưng nhân duyên, kinh tương ưng bộ. Thì cái đoạn này á thì chúng ta thấy rõ ràng đúng không ạ? Tóm lại bữa nay giải thích tại sao lại có thể A La Hán tuệ giải thoát thì không có thần thông, đúng chưa? Tuệ giải thoát thì tao có tu thiền chỉ đâu. Tức là tu thiền chỉ không đủ mức đến tứ thiền. Nói tóm là tu thiền chỉ không đến mức tứ thiền. Nhưng thật ra có người thắc mắc là tại sao các ngài không tu để có thần thông? Chắc có người sẽ hỏi vậy, trả lời luôn nha. Là tại vì các ngài chứng tâm tuệ giải thoát rồi, các ngài thấy không cần thiết nè. Đằng nào cũng nhấp nhất bàn rồi, nó về tu thần thông chi. Bây giờ tu dễ lắm, tại vì cái tâm nó thanh tịnh rồi. A La Hán rồi mà. Muốn tu tới tứ thiền thì tu tới tứ thiền thôi. Có ai dạy đó là tu thôi. Tu tới tứ thiền được thì, nhưng mà tu làm gì? Đủ nhập cái bàn rồi cần gì nữa, họ đâu có quan trọng thần thông bản này kia nữa. Chứ lúc đó mà muốn tu thần thông cũng tu được, không có khó gì nha. Đây cho nên là hãy hiểu như vậy nha. Bài kinh này rõ ràng rồi nha. Đấy, rõ ràng như ban ngày rồi đó, cho nên là những ai mà bị kiến thức cũ nó sai thì hãy sửa lại, điều chỉnh lại nhớ không. A La Hán chưa hẳn có thần thông đó, chứ không phải là bên có nhiều người không học kinh rồi nói là A La Hán có thần thông ghê gớm đó, tùy bậc nha. Rồi, đó là nội dung thứ hai. Và nội dung thứ ba, Thiện Trang xin giới thiệu một pháp hành. Cái pháp này cũng quan trọng. Đây là mọi người cũng hay vi phạm. Đó là nói pháp phải hợp người, theo kinh Tăng Chi Bộ. Đấy, thế nào là hợp? Đấy, bây giờ Đức Phật có đưa ra luôn. Cho nên Thiện Trang thấy, ủa trong kinh Đức Phật nói hết rồi. Chỉ cần học theo kinh là đủ rồi. Lời nói của năm hạng người này các tỳ kheo là ác thiết. Khi có sự đối chứng giữa người với người, thế nào là năm? Đó là có năm cái nói, mà nói là đó là ác thiết chứ không phải là thiện thiết đâu nha. Cẩn thận. Nói về tính với người không tin này các tỳ kheo là ác thiết. Thứ nhất là nói về tính với người không tin là ác thiết rồi đó. Đó là hạng thứ nhất. Cái đây chúng ta có thể đánh số 1 cho nó rõ. Là một thứ nhất là nói về cái niềm tin cho cái người không tin là ác thiết nha. Đó nên nhớ các cô hay nói đó, cái cô ở nhà đó, hay nói với chồng mình đó, nói với con mình, nói với người ta có tin đâu mà cứ đem Phật pháp ra nói với họ, thấy chưa? Thì Đức Phật nói như vậy là ác thiết rồi. Tại sao ác thiết? Lát nữa rồi nghe. Thứ hai, nói về giới với người ác giới là ác thiết. Người ta không có giữ giới, người ta đã phạm tầm lum giới rồi mà đem nói giới với họ thì ác thiết, nghe chưa? Cho phải nói giới không phải, cho nên nói phải biết nói nữa, không học rồi nói tùm lum nha. Thứ ba là gì? Là nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thiết. Đó, người ta không có đà văn, người ta nghe ít lắm, người ta không thèm nghe, đem báo người ta nói nghe nhiều cũng ác thiết luôn nha. Đó thứ ba. Thứ tư là nói về bố thí với người sang tham là ác thiết. Đó, nha. Người ta sang tham mà quý vị đi nói bố thí với họ là ác thiết rồi. Cho nên Đức Phật rất là trí tuệ, quý vị thấy không ạ? Và thứ năm, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thiết. Đó, cho nên người ta tà kiến rồi mà quý vị nói không khớp, không hợp, không được. Từ từ, Và này các tỳ kheo, tại sao nói về tính với người không tin là ác thiết? Cái giọng này thì không cần phải tô đỏ, tô đậm đâu. Chỉ cần là bây giờ Đức Phật giải thích tại sao như thế. Chắc chúng ta thắc mắc là tại sao như thế, thì Đức Phật giải thích luôn. Người không tin này các tỳ kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Đó, quý vị nói như cái, có người nói với ông chồng tức mình đây, nó chửi rồi đúng rồi, đây nè, Đức Phật nói rồi, đúng không? Họ đâu tin đâu mà. Đây, Đức Phật giải thích vì sao nè. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có, không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy không có hoan hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tính với người không có lòng tin là ác thiết. Và này, các vị kheo, tại sao nói với người ác giới là ác thiết? Mà lẽ ra cái dòng này phải xuống dòng, không biết ba cái bản này người ta chia không được chuẩn lắm. Mà lẽ ra cái từng dòng này, này nó phải đoạn như thế này, phân đoạn như này mới đúng này. À. Thì ở đây chúng ta thấy không? Rồi thứ hai, thứ nhất là nói người không tin, người ta không tin rồi, mà nói nữa làm chi? À, cho nên là không tin là thôi né đi cho rồi nha. Để nói với người ta mà hầu người ta thấy người ta đâu có làm lòng tin đâu, cho nên người ta tức tối, phẫn nộ, hiềm khích. À, rồi người ta mất bình tĩnh, biểu lộ ra sân hận, phiền muộn, phẫn nộ. Cho nên quý vị làm chi? Đức Phật nói đừng là nói nha. Còn bây giờ cái người ác giới nè. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về ác giới với người ác giới là ác thiết? À, tức là nói về giới cho người ác giới là ác thiết. Tại sao? Vì người ác giới này các tỷ kheo, khi được nói về giới liền tức tối, vân vân, giống như phẫn nộ, vân vân, giống như trên. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy nói về giới với người ác giới là ác thiết. Đúng không quý vị? Đúng rồi, người ta phạm quá trời giới, quý vị về nứt còn mấy bà. Ông chồng mình thì tà dâm, mà quý vị cứ đem ta tà dâm hù, ông nói thế này thế kia, họ nói kiểu mai mốt đọa làm bồ câu chiên ương xe xẻ, và nói theo kinh đó, địa tạng đó, rồi nói tùm tùm. Thì ông nghe thấy, ông thấy mình làm không được, ông tức không, ông chửi nữa, đúng không? Đó, thì cho nên là không khéo thiết, không thiện thiết đó. Cho nên là đấy, cho nên mình thấy không, Đức Phật dạy hết rồi, mình không có học, mình không có làm theo, mình toàn cứ đem ra nói đó. Càng nói thì càng gì, càng xa thôi, càng nói càng đẩy người ta đi xa mình thôi. Cho nên là cố gắng nha, và học bữa nay biết rồi đó. Rồi thứ ba, và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thiết? Vì người nghe ít này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, phẫn nộ, vân vân. Vì sao? Vì vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy không có hỷ và hoan. Do vậy nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thiết. Thấy chưa? Đó, quý vị thấy có nhiều người tu tịnh độ chẳng hạn, họ thích không nghe gì hết, thì một câu Phật hiểu đủ rồi, một bộ kinh đủ rồi. Bây giờ mấy người nói đa văn gì đó, họ nghe họ tức tối, họ thấy họ đâu có đa văn đâu đó, họ cứ như thế họ chửi thì đúng rồi nha. Cho nên là phải nói, phải biết thời nha. Đó, đoạn tiếp theo. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí với người sang tham lại ác thiết? Ở đây chúng ta nên theo như vậy bà. Vì người sang tham này các tỷ kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, phẫn nộ, vân vân. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy nói về bố thí với người sang tham là ác thiết. Đúng chưa? Rõ ràng bây giờ quý vị cái chê người ta keo kiệt quá thế này kia, người ta thấy người ta đủ bố thí rộng rãi đâu, đúng không? Hoặc là khen ngợi về bố thí, người ta thấy không thích, như người ta không thấy người ta đủ bố thí đâu, cho nên người ta tức tối, phẫn nộ. Cho nên là phải khéo nha. Khi pháp phải khéo cơ là vậy đó. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về tệ với người ác tệ là ác thiết? Người ác tệ này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tệ liền tức tối, phẫn nộ, vân vân. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tệ, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy nói về trí tệ với người ác tệ là ác thiết. Cái này cũng nói rất rõ, ác tệ là cái trí tuệ nó sai đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta học cái bài nói về thần thông đó. À, bây giờ quý vị coi, quý vị nói với mấy người đồng tu tịnh độ họ học sai rồi đúng không? Họ biết họ học sai rồi, nhưng mà mình phải khéo dẫn dụ cho họ học. Chứ còn mình nói kêu đó là ông thầy của mày nói sai rồi, tầm linh nó tà ma gì đó là họ đâu có chịu đâu. Họ tức tối liền. À, cho nên là phải dẫn cho họ đọc kinh. Họ tự đọc thì họ hiểu, à, thì họ tin. Còn á, mình không dẫn họ đọc kinh á, mà không trích kinh cho họ mà nói không không thì họ chửi. Đó là ác thiết. À, còn ở đây Thiện Trang nói là chung chung ai có duyên nghe thôi. À, người ta không nghe, người ta thấy không có phù hợp với họ, họ chạy hết trơn rồi. Đó, đó cho nên là điều đó bình thường nha. Mà chánh pháp thì cần phải nói. À, chứ còn không thì không nói. Nhưng mà mình nói phải có lựa, chứ không là họ chửi đó. À, là ác thiết mà. À, cho nên là phải biết nha. Người nói có năm hạng người này là ác thiết khi có sự đối chứng giữa người với người. Đó, bây giờ thế nào là thiện thiết? Ở đây Đức Phật nói. Người nói của năm hạng người này là thiện thiết khi có sự đối chứng giữa người với người. Thế nào là năm? Y chang như trên nhưng mà đổi lại thôi. Thiết về tính cho người có lòng tin, này các tỳ kheo, là thiện thiết. Thiết về giới cho người giữ giới là thiện thiết. Thiết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thiết. Thiết về bố thí cho người bố thí là thiện thiết. Thiết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thiết. Và này các tỳ kheo, tại sao thiết về lòng tin cho người có lòng tin là thiện thiết? Thì cái này á, tương tự như trên, tức là mình đảo lại thôi. Bây giờ mình đảo lại thế này, nếu người có trí tuệ thì mình nói cho họ trí tuệ, tức là thế này, giống như bây giờ nó có tin, họ tin rồi thì mình nói, à, bạn tin rất là tốt rồi, thế này kia vân vân, mình nói thêm, dẫn thêm, để tăng thêm niềm tin nữa, bạn đã tin lắm rồi, bây giờ tin nữa, nghe cái này, nghe cái kia, rồi đó, thực hành cái này cái kia. Đó, bạn giữ giới đúng không, bạn giữ giới tốt rồi, ví dụ như kêu chưa giữ giới hết thì không nên, mà bạn giữ giới như vậy tốt rồi, nhưng mà thử thêm cái giới bát quan trai này tốt hơn, nó phước gì hơn hơn đó. Tức là người ta đã làm được rồi thì mình nói. Còn chưa gì hết, quất ầm mà phát, họ thấy không có gì hết là không được. Ví dụ họ, tức là mình nói thiết cho cái nào họ làm được rồi á, mình nâng lên rồi từ từ dẫn vô. Chứ mình nói vô cái nhóm như cái vùng dân vùng biển họ toàn sát sanh không à. Mà vô đó nói giới sát sanh đầu tiên. Đã, thì mình nói vậy là bay luôn, đúng không ạ? Đã, có vị sư đó, nó kể đó. Đi thiết ở một cái vùng miền Tây rồi đó, đang thiết về cái giới uống rượu à. Thì đang thiết giới uống rượu đó, cái tự nhiên có cái ông nó, ông say thiệt mà ông uống rượu mà ông tức lên, ông chạy lên luôn, ông nghe như vậy, ông nói đâu nghe nó chạy lên, ông giật luôn cái micro của ông sư luôn đó, ông chào nói nữa đó, của thầy vị sư đó hỏi nó luôn. À, quý vị thấy cỡ đó đó, tức là họ nghe cái điều mà không ai đó. Nhưng mà vị sư đó tất nhiên không phải thiết gì ổng, thiết cho đại chúng, nhưng mà ổng nghe vậy ổng bực mình quá, ổng nói như thế, ổng chạy lên giật micro luôn, khỏi cho nói. À, cho nên là quý vị thấy rõ ràng ha, đó phải gọi là thiện thiết, tức là mình thiết về cái thế mạnh của họ rồi từ đó mình nâng lên đó. Đó là cái cách quý vị độ sanh đó. Đó, phải khen cái thấy cái người ta làm được cái gì nói rồi nó lên. À, còn ở đây á, chúng ta là thuyết pháp trên online, cho nên cũng không cần biết ai là ai đó, ai vô xui vô trúng cái nào trúng thôi. À, cho nên là đó là mình cứ nói đúng sự thật nha. Cho nên nghe như thế nha. Thì cái đoạn sau này á, là chúng ta chỉ cần nghe cũng giống như trên thôi, tức là nếu mà thiết về cho người lòng tin thì tại sao là thiên thiết vì người có lòng tin á. À, thì khi được nói đến lòng tin thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh đó, mà đó chạy vậy, cho nên là bởi vì họ thấy có đầy đủ lòng tin, do có như vậy nên họ hỷ và hân hoan, là tự như thế bởi cái giới rồi các cái điều khác thì mình cũng y chang như vậy. À, đối với người giới thì mình chỉ khiết cái giới là thiện thiết đúng chưa, rồi đối với người nghe nhiều thì mình thiết nghe nhiều là họ hợp với họ luôn đó, thì cái thế mà dẫn lên rồi cuối cùng là đối với người bố thí đó, thì mình thiết về bố thí là thiện thiết đó, nó phải hợp như vậy nha. Có cái gì thì mình nói cái đó, cho nên Đức Phật dạy đầy đủ hết rồi. Người có trí tuệ đó, cuối cùng là người có trí tuệ thì mình thiết về họ cho họ trí tuệ thì là thiện thiết đó. Lời xiết của năm hạng người này, này các tỳ kheo, là thiền thiết khi có sự đối chứng giữa người với người. Đó, nhớ đối chứng giữa người với người là mình nói như thế. Đây là bài kinh 5.5.157, tức là bài kinh 5.157 trong kinh chương 5 Pháp, tên là Ác Thiết, kinh Tăng Di Bộ. Đó, thì cho nên là bữa nay hết rồi nha. Rất rõ ràng ha, cái học cái gì cũng quý vị thấy Đức Phật dạy đầy đủ hết á. Thế thiền gian thấy tam tạng kinh điển nguyên thủy không có nhiều đâu. Thiền gian thấy thật ra bỏ ra chừng 2 năm xuyên học hết. Còn ai học chậm học 3-4 năm là học hết. Là có hết tất cả pháp hành đầy đủ chính xác do Đức Phật cung cấp. Rất dễ đàn. Còn quý vị học mà học cái tam tạng kinh điển đại thừa đó, thì quý vị rất mất thời gian, học rất cả đời nhiều khi cũng không học hết. Mà xa nhiều vào lý thuyết nhiều hơn. Tại vì nói những cái điều rất là dài dòng mà rất là không có cái trị cụ thể, chỉ nói chung chung thôi. Tại vì sao? Tốt nghiệp tiểu học rồi, bây giờ học đại học thì cần gì dạy mấy cái cộng trừ những kia nữa. Còn mình chưa tốt nghiệp thì lo mà học cái dưới đó. Cho nên là như thế thôi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một cái kiến thức rất căn bản, đó là ngũ căn là gì. Bởi vì ngũ căn là cũng là một cái pháp tu để đắc quả vị thánh. Ngũ căn gồm những gì theo kinh Tạp Hàm, hôm nay sẽ ôn lại. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo có năm căn, những gì gọi là năm căn? Tính, căn tinh tấn, căn niệm, căn định, căn tuệ, tức là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, đúng không? Ai cũng biết cái này, đọc răng rách, nhưng mà hỏi từng cái là gì thì không biết. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại để quý vị nhớ. Căn tính nên biết đó là bốn bất hoại tịnh. Bốn bất hoại tịnh là gì quý vị? Là niềm tin bất hoại đối với Phật, niềm tin bất hoại đối với Pháp, niềm tin bất hoại đối với Tăng, và bất hoại niềm tin đối với Thanh Giới. Thấy chưa? Vậy cho nên nhiều người nói tu sao con tu năm căn mà con không đắc cái quả vị gì, thì đó căn tính mà quý vị chưa làm được rồi nè. Bất bốn bất hoại tịnh có làm được đâu, cho nên là không làm được chút nào thì làm sao được, làm được phần thì mới thành tu đồ hoàn hướng được chứ. Thấy chưa? Căn tinh tấn nên biết đó là bốn chánh đoạn. Bốn chánh đoạn là gì quý vị? Bốn chánh đoạn chính là bốn chánh cần, tứ chánh cần, là hai điều đối với thiện, hai điều đối với ác. Hai điều đối thiện là gì? Những cái việc gì thiện chưa làm thì ráng làm, bắt đầu làm, làm những điều thiện đã làm thì hãy làm thêm nữa, làm tăng thêm đó. Còn đối với ác là hai điều ác, đối với ác á, ác đã làm thì gần đi, ác chưa làm đừng làm. Đó gọi là có làm được không? Đó là tinh tấn. Mình thực hành nhiều như vậy là tinh tấn thôi. Căn niệm nên biết đó là bốn niệm xứ, tức là tứ niệm xứ. Rồi quý vị có tu tứ niệm xứ không? Có đâu. Không có tu tứ niệm xứ cho nên căn niệm có không? Không có nha. Nhiều người tu tịnh độ đó đâu có tu tứ niệm xứ, nên là có đâu. Nên là không có tu tới tứ niệm xứ, không có. Căn định nên biết đó là bốn thiền, tức là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Có tu thiền không? Không có luôn. Tu tịnh độ là không có luôn, hay chưa? Lấy gì đâu để vô sơ quả, từ đâu có, cho nên không có cái thánh. Căn tệ nên biết đó là bốn thánh đế, là tứ thánh đế, trí tuệ là tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Cái này mình học hơi nhiều đúng không? Cái đây chúng ta học có chứ nhiều cái bên kia mình cũng không được học luôn, cho nên quý vị thấy mình tu trật lất. Nhiều cái người tu trật lất mà đòi chứng thánh quả lấy đâu ra đó. Bữa nay nha, cho tính tấn niệm định tuệ nè, năm căn này là tu được. Ở cái bài kinh khác chúng ta biết tu được một phần này là sơ quả hướng, được thêm chút nữa là gì, mạnh hơn chút nữa là tu đồ hòa, mạnh hơn chút nữa là tư đà hàm hướng, tức là nhị quả hướng, rồi mạnh hơn chút nữa là nhị quả, rồi cái mạnh lên mình cái cuối cùng làm trọn vẹn là a la hán. Có năm căn đó thôi, tính tấn niệm định tuệ thôi. Năm căn mà tính là gì? Bốn niềm tin bất hoại. Tấn là gì? Là tứ chánh cần. Niệm là gì? Đó là bốn niệm xứ hay tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Định là gì? Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thấy chưa? Tệ là gì? Tứ thánh đế. Thấy chưa? Mình thấy tình tu có vô trong đó không? Và đặc biệt nhiều người là không chịu tu định luôn, không chịu tu thiền chỉ. Ở đây lấy đầu ra cân định đây. À, từ cái bài này là rất rõ ràng nha, à, cho nên là không có chối cãi được, nữa. Tôi không tu tịnh được không? À, đây, đây là cái điều này kết hợp với cái bài hôm trước là muốn đắc cái quả thì hãy tu năm căn này, đúng không? Năm căn này làm được trọn vẹn là A La Hán, giảm xuống bậc là A La Hán hướng, giảm xuống bậc nữa là A Na Hàm, giảm xuống bậc nữa là A Na Hàm hướng, giảm xuống chút nữa là Tư Đà Hàm. Giảm xuống được nữa là Tư Đà Hàm hướng, giảm xuống nữa là Tu Đà Hoàn, giảm xuống nữa là Tu Đà Hoàn hướng, tức là tùy tính hành, tùy pháp hành. Nếu giảm nữa là Phạm Phu, được chưa? Đó, được, có bài kinh như vậy rồi. Đây là kinh 614, kinh Đương Tri trong kinh Tạp A Hàm. Chuyện Giang xin tóm tắt như sau, đó. Cho nên tóm tắt theo kinh Tạp A Hàm này, thì chúng ta tính căn chính là bốn niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Tấn căn chính là tứ chánh căn, niệm căn tức là tứ niệm xứ, định căn tức là bốn tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đức Phật chỉ cần yêu cầu tôi tu tứ thiền thôi, khỏi, còn bốn cái không đằng sau cũng được. À, sắc vô sắc giới cũng được. Tệ căn là tứ thánh đế, là khổ tập diệt đạo. Được chưa? À, vậy cho nên là tu có đúng chưa? Ai tu đúng chánh pháp Như Lai? Cái này càng về sau càng rõ đúng không ạ? Rồi, Thiện Trang coi trong các bản mục lục mà quý vị đánh á, thấy thì không thấy ngũ lực. À, ngũ căn rồi mà không có ngũ lực thì hôm nay nói luôn ngũ lực. Ngũ lực thì có rồi, anh cũng giống ngũ căn thôi, ở đây cũng vậy. Thì ngũ lực gồm những gì? Theo kinh Tạp A Hàm. Cũng rất ngắn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo có năm lực. Những gì là năm? Đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Tính lực kia nên biết đó là bốn bất hoại tính. À, thấy chưa? Vẫn là bốn cái đó thôi. Vẫn giống như trên nha, giống y trên, trên thành mạnh hơn thì gọi là lực. Tinh tấn lực đó là bốn chánh đoạn, tức là tứ chánh cần. Niệm lực đó là bốn niệm xứ, tức là tứ niệm xứ. Vậy có tu tứ niệm xứ không? À, định lực là bốn thiền. À, tệ lực là bốn thánh đế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh 643, kinh Đương Tri Ngũ Lực, kinh Tạp A Hàm. Vậy thì quý vị nha, ai mà tu tịnh độ ngày xưa nay á, mình quay coi thử căn cứ ngũ căn này á, mình tu được bao nhiêu. Nội thầy Thiên Trang thấy cái bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng, mà bất hoại tịnh đối với thánh giới là rớt rồi đó. Cái tính căn rớt rồi đó. Tính tăng căn rớt thì tính lực cũng không có. Rồi, rồi tới gì? Tinh tấn thì được đi. À, à, rồi niệm lực là không có tu bốn niệm xứ rồi đó. À, tứ niệm xứ không có. Định lực cũng không có luôn. Bốn thiền cũng không có. Chưa? À, tứ thánh đế thì cho có đi. À, như vậy năm điều hết, bảy hết, mới ba điều rưỡi rồi. À, thì còn gì mà tu nữa. À, cho nên là thì cho nên mất cho thôi, cho ưu ái, cho nửa thôi. Tu được nữa, cho nên là không có đắc được quả gì, tu cả đời cũng vậy, đúng không ạ? Dạ, đó là cái phần nền tảng kinh tạng. Bây giờ chúng ta vào phần vi diệu pháp. Mời quý vị vào phần vi diệu pháp. Sẵn đây, trước khi vào vi diệu pháp thì Thiện Trang cũng xin nói thêm một chút. Có những cái càng về sau này, những người nói tùm lum nhiều. Ví dụ như có câu nói thế này. Quý vị thử coi câu nói này xét đúng hay sai nha. Người chánh thì tu pháp tà cũng thành pháp chánh, cũng thành chánh, mà người tà tu pháp chánh cũng thành tà. Câu nói này đúng theo giáo lý của Phật hay không? À, tại vì cái này rất nhiều người thích nói, chúng ta thấy nhiều người thích nói cái kiểu đó lắm. Tức là người chánh tu pháp nào nó cũng thành chánh hết á, pháp tà pháp chánh gì cũng thành chánh hết. À, cho nên họ nói là người chánh tu pháp tà thì cũng thành chánh. Rồi họ nói là người tà đó thì tu pháp chánh cũng thành tà. Điều đó đúng hay không? Theo giáo lý của Phật. Tại vì đây là có những người mang danh Phật ra để nói. Nè, nhưng mà cái câu đó đúng theo giáo lý của Phật hay không? Thứ nhất, câu đó không có trong kinh điển. Đó là điều chắc chắn. À, nhưng mà bây giờ mình thấy có đúng theo giáo lý của Phật hay không? Có đúng hay không? À, bây giờ theo quý vị đúng không? Bây giờ chúng ta xét cái câu thứ nhất nha. Người chánh tu pháp tà thì thành chánh. Điều đó đúng không? Không. Tại sao không? Quý vị tưởng tượng đi, đơn giản thôi. Bây giờ con đường quý vị muốn đi từ Thanh Hóa đi, từ Hà Nội đi cho nó dễ, từ Hà Nội quý vị muốn vô thành phố Hồ Chí Minh, đó là con đường chánh đúng không? Bây giờ quý vị đi con đường tà, à, con đường tà, mặc dù quý vị rất là giỏi đi, nhưng mà quý vị đi con đường tà, tức là quý vị đi ngược lên, lên đâu Cao Bằng, Bắc Cạn gì đó, thì quý vị càng đi á, nó càng xa thôi, đúng không? Càng đi còn xa thêm thôi, lạc luôn, chứ làm sao mà đúng nữa. Cho nên dù là người chánh, người biết điều khiển xe cộ đi rất tốt, nhưng do họ đi sai đường, tại vì có đường đó là đường sai, thì nó chỉ càng ngày càng sai thôi, đúng không? Không thể, cái đó là tà tinh tấn, càng đi càng sai, cho nên sai nha. À, cái đó điều đó không có. Điển hình như thế này, chúng ta cử ví dụ luôn, trong giáo pháp của Đức Phật là pháp chánh. À, nhưng có rất nhiều người chánh nhưng không gặp giáo pháp của Phật, cho nên không đạt được giải thoát. Điển hình như ông Úc Đầu Lâm Phất, ông Tiên A Tư Đà, đó toàn người chánh đó chứ. Nhưng mà sau tu cuối cùng thì sao? Tại vì không tu được cái pháp chánh, mà họ đi vào cái pháp tà, cho nên cuối cùng thì ông Úc Đầu Lâm Phất lên trời, rồi cuối cùng mai mốt ông rớt xuống, ông làm trộm bay thôi. Ông Tiên A Tư Đà cũng ở trong có bộ chú giải nói là sau này ông đọa vào lại không một đời nữa, và ông cũng thành con dòi thôi. Đã. Còn một cái còn ông Kalala mai mốt ông cũng đọa địa ngục, sau này tức là rớt vào mà quốc vương cũng đọa địa ngục. Cho nên cái pháp đó là pháp tà, không thể nào tránh được, được chưa? Đó điều đó chính xác. Rồi. Câu thứ hai, người tà tu pháp chánh cũng thành tà, đúng không? Bây giờ chánh pháp của Phật là pháp chánh đúng không ạ? Bây giờ người tà vô tu pháp đó có thành tà không? Nếu quý vị nói công nhận câu đó là quý vị phủ nhận lời nói của Đức Phật. Đức Phật nói như sau. Đức Phật nói trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya, kinh Đạo Bồ Tát đều có câu nói đó là giống như nước 100 con sông đổ vào một biển, dòng biển, thì chỉ dù nước trong sông có 100.000 vị, nhưng khi đổ vào biển chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cũng vậy, giáo pháp của ta, cho dù là người tà, người này, người kia, vân vân, đủ các loại người vào giáo pháp của ta, cuối cùng chỉ được một vị, đó là vị giải thoát. Có dẫn chứng hay không? Có. Ai? Thứ nhất, dẫn tướng nổi tiếng là ông Đề Bà Đạt Đa. Quý vị thấy ông Đề Bà qua tà hay chánh? Tà. Ông vào, ông tu một hồi, cuối cùng đọa nhau, nhưng cuối cùng ông giải thoát không quý vị? Có giải thoát. Trong kinh đợi nói ông Đề Bà Đạt Đa ông đọa rồi đó, cuối cùng ông sao? 60 kiếp sau chứng quả giải thoát. Sau khi ra khỏi địa ngục, quăng lên cõi trời, cõi người, gần 60 kiếp sau đã giải thoát. Cho nên Đức Phật nói ai vào giáo pháp của Ngài cũng giải thoát hết, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Có nghĩa là người tà vào trong pháp chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn được giải thoát, chỉ có giải thoát muộn mà thôi. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ai? Ví dụ thứ hai có không? Có mà, có nhiều ví dụ lắm. Cái pháp chánh, pháp tà, cái người tà nếu mà vào chánh pháp của Thế Tôn, thật ra trong nhiều bộ kinh, kinh Đại Tập nói, đúng không? Kinh Đại Tập nói là giả sử hủy cấm chế tất trụ bất khai địa. Tức là người đó mặc dù tu vô nó phá giới làm lung tung hết, nhưng mà sau này đều giải thoát. Đó là ví dụ thứ hai, dẫn chứng thứ hai. Còn kinh A Hàm và kinh Nikaya, còn có một cái kinh A Hàm nữa, kinh Nikaya thì dân chưa có thấy đoạn đó. Có một cái ông đó, ông thị giả Đức Phật, lúc đó chưa có ngạ nè. Thì giả đã mà hồi cái Đức Phật ban đêm trời mưa rồi đó, mà chưa đi ngủ, cái đi kinh hành suốt, ông buồn ngủ quá, ông nghĩ cách, cho nên ông nghĩ cách là hù dọa Đức Phật đó, bằng cách là giả ma nhát Phật đó, giả ma Phật, mà quý vị nghĩ Đức Phật làm gì có giật mình mà nhát được. Phật biết rồi, nói ông thật ngu si, ông nó đây ra mà giả ma nhát ta đấy. Thì lúc đó chư thiên ban đêm, mà chư thiên nói bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp Ngài mà có người hạng tệ như vậy như sao, tức là người quá tệ đi hả? Đức Phật nói ông chớ khinh thường những người hạng tệ như vậy á, nhưng tương lai trong giáo pháp ta đều giải thoát. Cho nên là cái pháp chánh rồi ai vô cũng giải thoát hết. Đó là câu nói như nước 100 dòng sông đủ các vị mặn vị, nhưng khi đổ vào biển lớn chỉ còn một vị, đó là vị mặn. Cũng vậy, trong các dòng đủ các hạng người, nhưng mà vào chánh pháp Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên hai câu nói trên đều sai. Cho nên người ta thích nói hay hay vậy thôi, chứ người ta nói đâu có đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn đâu, phải không? Cho nên quý vị cẩn thận, những người hay phát kiến á, họ có không có trí tuệ đến như Đức Thế Tôn đâu, họ nói cho vui vậy thôi. Đó là chúng ta nói để phân tích nha. Đó một câu đường nha. Cho nên là phải hiểu như vậy thì mới được. Cho nên muốn nói, muốn biết ai nói đúng hay không, hãy so sánh với kinh của Phật. Đó, hãy so sánh kinh của Phật nha. Rồi, giờ chúng ta vào phần bài tập bữa nha, phần A Tỳ Đàm. Vì gì pháp giải cái bài này, chúng ta sẽ giải nhiều, là chúng ta nhớ bài tập về nhà hôm bữa, không biết quý vị có thấy không, thì đang có bình luận trên đó là một người không hiểu đạo muốn chứng tỏ mình đúng nên đến chất vấn một vị A-la-hán trong hình tướng một vị tỳ kheo, tức là vị A-la-hán này mà chứ là vị tỳ kheo và vị kia chẳng biết đó là A-la-hán, vì không tin đạo Phật, một tâm của người đó là tâm gì? Để cho đỡ rối chúng ta làm cái nào xong cái đó nha. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi bây giờ tâm người ấy là tâm gì? Thì bây giờ mình đánh số như vậy cho chắc rõ. Tức là vị đó muốn chứng tỏ mình đúng nên đến chất vấn một vị A-la-hán trong hình tướng một vị tỳ kheo, vì không tin đạo Phật, vậy tâm đó là tâm gì? Tức là tâm đó là tâm của người chất vấn á, là tâm gì? Nha, quý vị nha. Bây giờ nhanh chút nha. Tâm chúng ta học bao nhiêu tâm rồi? Đầu tiên xác định tâm gì? Thì chúng ta ở đây á, thông thường á, quý vị nhớ xác định là chỉ có bao nhiêu? 8 tâm đại hiện, đúng không? Thì để không phải A-la-hán thì bỏ 8 tâm đại tố ra. Một người bình thường mà thì 8 tâm đại thiện và 8 tâm đại quả, đúng không? Rồi có gì nữa? Có cái tâm 12 tâm bất thiện. Đó. Còn đây đâu có tu thiền đâu, cho nên đâu cần nói tâm thiền nha. Bây giờ chúng ta coi thử tâm thế nào. Thì chúng ta coi muốn thế nào thì ở đây người ta sẽ đưa ra rất nhiều. Có đồng tu nói là tâm si, hợp hoài nghi. Thì ở đây chúng ta đọc cái kỹ cho nè. Muốn chứng tỏ mình đúng. Cái câu này là xác định đúng nè. Muốn chứng tỏ mình đúng tức là người ta có tâm gì đây? Nếu lúc đầu cái nhân duyên, nếu mà ở đây tại tình huống này cũng không rõ lắm, nếu như lúc đó họ vì muốn chứng tỏ mình đúng nên họ chất vấn thì ở đây nè, tại vì Thiền Trang chỉ nói là muốn chứng tỏ mình đúng nên đến chất vấn của vị A-la-hán vì không tin đạo Phật thôi, tức là chất vấn, đây là động lực của việc này, tức động lực của đi đến chất vấn là gì? Muốn chứng tỏ mình đúng, thì cái muốn này là tâm tham rồi, đúng không nha, muốn có dính mắc mà tâm tham. Chứ còn nếu mà một tới đó chất vấn thì nhiều khi lúc mà chất vấn thì có thể là tâm si, nhưng mà đây là tại vì cái động lực để đi đến thôi, mình xét cái lúc này thôi, cho nên là đây là tâm tham rồi nha, tâm bất thiện, tâm tham rồi. Thọ gì đây? Không có thấy hỷ, đúng không? Thọ xả thôi, tâm tham thì có hỷ, thọ xả, vậy ở đây chỉ có thọ xả thôi. Thọ xả và hợp gì? Hợp tà hay ly tà thôi, đúng không? Nơi đây là hợp tà chắc chắn luôn. Hợp tà rồi, khỏi cần nói. Và thêm nữa là gì? Còn một cái nữa, trợ hay vô trợ? Vô trợ, đúng không nha? Quý vị nhớ không vậy? Chứ học mà không ôn lại mấy cái tâm này thì thôi rồi, thua rồi nha. Ở trong 12 tâm bất thiện đó thì 8 tâm tham chỉ có 3 cái thôi, xét về thọ thì thọ hỷ hay thọ xả, xét về tà kiến hay không tà kiến thì hợp tà kiến hay không hợp tà kiến, đây chúng ta thêm chữ tà chữ kiến vô, rồi có trợ hay hữu trợ. Nếu mà bây giờ không xác định được như vậy nữa thì chắc là bữa giờ học mơ cho nên cố gắng nhớ giùm đi nha. Đó, thứ nhất là tâm này, đáp án đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp cái thứ hai. Vị A-la-hán, tức là A-la-hán đó đó, vị A-la-hán đó đã an nhiên đón nhận câu hỏi của người ấy rằng ông hãy chứng minh có Phật đi. Thì câu hỏi thứ hai là tâm vị A-la-hán khi đó là tâm gì? Đó, câu hỏi thứ hai của tâm vị A-la-hán. Tâm A-la-hán là dễ nhất luôn á nha. Thì ở đây á, chúng ta mới nên nhớ rằng là tâm A-la-hán á, A-la-hán thì sử dụng tâm là tâm đại tố. Tám cái tâm đại tố thì giống như tám tâm đại thiện. À, tám tâm đại thiện thì cũng chỉ giống như tám tâm tham thôi, đúng không? Là thọ hỷ hoặc thọ xả. À, thì thay vì hợp tà kiến hay không hợp tà kiến thì đó là gì? Hợp trí hay ly trí. Và vô trợ hay hữu trợ. Vậy thôi, nhớ vậy, dễ ợt. Có khó gì đâu. À, tức là mình học cách nhớ như vậy thôi, rất là dễ. Chứ không cần phải đọc cái bản dạy dài kia đâu. À, mình chỉ nhớ vậy là được rồi. Thì ở đây tâm tâm bị A-la-hán lúc nào cũng là tâm đại tố. À, tâm đại tố. Nhớ. Rồi. À, thọ gì đây? Thì thọ quá dễ. Bởi vì A-la-hán này an nhiên đón nhận câu hỏi của người ấy. Thì an nhiên là thọ xả, đúng không? Rồi, thọ xả. Rồi, gì nữa? Câm đại tố, thọ xả. Quý vị khó thì quý vị phải phẩy ra. À, đó, mình cho phẩy ra. Còn nếu không mà quen là khỏi được biết được thọ xả luôn. À, rồi, gì? Hợp trí hay ly trí? Ở đây không thấy nói gì hết. Có thể là ly trí, đúng không? An nhiên đón nhận một cách bình thản vậy, rất là ly trí nha. A-la-hán vẫn có thể ly trí mà. Chứ không phải là đó, ly trí. Và cái này vô trợ, chẳng có gì suy xét cả. Vô trợ. Đó, đó, xong. Như vậy tâm đại tố thọ xã hữu trợ hả? À, có người hữu trợ hay vô trợ. Nói chung nên chỗ này xét hữu trợ cũng được, nhưng mà đây thấy bình thường cho nên là vô trợ. Rồi, tình huống thứ ba. Sau câu hỏi ấy, vị A-la-hán im lặng không đáp. Đó là tâm gì? Rồi, thứ ba, quý đánh số 3 tâm gì nha. A-la-hán chắc chắn khỏi người suy tính cũng biết tâm đại tố nha. Cho quý vị luôn tâm đại tố. Rồi, bây giờ thọ gì? À, thọ gì? Đó, tâm là phải thọ. A-la-hán im lặng không đáp, không có biểu hiện gì hết. Thì tất là thọ xả thôi. Có gì đó, mình bài này về nhà rồi nên sửa nhanh nha. Thọ xả, rồi. Hợp trí hay ly trí? Chắc chắn ở đó phải là hợp trí. Tại vì nếu mà ly trí thì khó mà im lặng được. Đúng không? À, nhưng mà quý vị cho ly trí cũng được nha. Ở đây Thiền Trang cho là hợp trí. Đó là thật ra là không có rõ ràng. Hợp trí hay ly trí cũng được. Ở chỗ này quý vị cho sao cũng được. À, hợp hay ly trí gì cũng được nha. Chỗ này quý vị cho ly trí nó vẫn đúng. Tại vì cũng đâu có thấy rõ ràng. Tình huống không rõ mà. Vì hợp ly trí. Và ở đây là vô trợ hay hỗ trợ. Cái này tình huống này không có nói rõ ràng. À, nhưng mà nếu mà A-la-hán bình thường liền không có gì thì vô trợ thôi. À, vô trợ. Rồi, sau khi người kia hỏi ba lần với thái độ khó chịu, tâm của vị ấy là gì? Thì cái đây á, thì người dễ hơn. Nếu mà với A-la-hán đó thì lúc này cũng giống cái tâm trên, nhưng mà ở đây là thành hữu trợ rồi, đúng không? Ba lần mà hỏi đi hỏi lại mà ba lần A-la-hán vẫn như vậy thì tâm của A-la-hán là hữu trợ. Nhưng mà ở đây mình không hỏi A-la-hán, mình hỏi cái tâm của người kia. Người kia hỏi ba lần với thái độ khó chịu, thì khó chịu là chúng ta biết là tâm gì? Sân. À, cái tâm thứ tư này là tâm sân nha. À, tâm sân, khó chịu là tâm sân rồi, chạy đâu hết á. Thấy chữ khó chịu, quý vị bắt dùm mấy cái từ khóa là được. Tâm sân thì tất nhiên là thọ ưu rồi, chả có bao giờ thọ gì nữa hết, thọ ưu. Tâm sân thì có hai loại tâm thân. Một là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ, lúc nào chả hợp phẫn nộ. À, và có gì nữa? Tâm sân thì chỉ có hai cái, một là hữu trợ hay vô trợ. Bây giờ quý vị xác định đi, vô trợ hay hữu trợ. Quý vị xác định đúng là khá nha. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ rồi đó. Tâm sân lúc nào cũng thọ ưu hợp phẫn nộ rồi. Còn cái khác nhau á là hữu trợ hay vô trợ thôi. Đằng sau là hữu trợ hay vô trợ thôi nha. Nhớ. Cái này rõ ràng á, người đây tới 3 lần như vậy, tức là lần 1 thì ổng chưa khó chịu. Nhưng mà ổng hỏi tới 3 lần thì cái thái độ ổng khó chịu thì như vậy là hữu trợ, đúng chưa? Tại vì cái tình huống này nó dặn nhiều cho nên là hữu trợ. À, đó, vậy thôi cái gì đâu. Đúng chưa? Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Đó, vậy là chính xác, không có khó gì hết. À, những cái đáp án này không có gì khó khăn cho chúng ta để đậm lên cái đáp án lên để quý vị nào vô kiểm tra. Ai chưa làm thì tự làm rồi đối chiếu nha. À, từ từ tạm dừng lại đi nghe nghe tự giải thì rồi sau đối chiếu với Thiện Trang cũng được. Đó, để cho nhớ. Làm mình sẽ nhớ lên nhanh được lâu hơn. Rồi bây giờ vị A-la-hán đáp nhẹ nhàng rằng: chân lý chỉ người trí mới hiểu, nếu ông muốn nghe thì hãy trả lời xem mặt trời và bóng tối có gặp nhau không. Câu hỏi thứ năm là tâm của vị A-la-hán khi đó là tâm gì? À, A-la-hán thì dễ lắm, A-la-hán chỉ có tám tầm thôi, đúng không? À, thì câu thứ năm này là A-la-hán là tâm đại tố, chắc là lúc nào cho tâm tâm đại tố. À, rồi cho vị đại tố luôn, A-la-hán mà. Rồi sao nữa? Bây giờ thọ, bây giờ nhớ nha. À, tâm a la hán á, thì chỉ có thì cứ giống như tâm tham á, quý vị nhớ tám tâm đại 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 thiện với tám tâm đại tố hay là tám tâm đại quả, nên cứ giống như tâm tâm tham thôi, nó cũng chỉ vậy thôi. Còn hai tâm sân với hai tâm si nó khác nhau đúng không, nó khác đó, cho nên dễ nhớ lắm. À, mấy cái tâm nó nhân lên cho ba là nó ra đủ hết rồi, bốn chứ, là 32 tâm đó, thực tế nó chỉ có 8 cái trường hợp đó thôi đúng không? À, nó chỉ xét lên thọ xả, thọ hỷ hoặc là hợp gì hợp trí hay ly trí đó, rồi phẫn nộ gì vô trợ hữu trợ thôi. Thì bây giờ a la hán nè, a la hán nhẹ nhàng đáp rằng, nhẹ nhàng tức là không có sân đâu, a la hán là sân, nhưng mà nhẹ nhàng đáp như vậy a la hán này bây giờ thọ gì đây? Thọ thọ gì? Chắc chắn là thọ xả, tại vì đâu có vui đâu, a la hán làm sao vui được đâu, đâu có vui đâu trong trường hợp này đúng không? Của a la hán hoan hỷ đáp á, thì mới được, mà đây họ hoan hỷ không nổi đâu đúng không, thọ xả thôi. À, trong thọ hỷ rồi hợp trí không? Chắc chắn phải hợp trí, tại vì cái câu nói đây thể hiện người ta có trí tuệ, người ta mới nói được đúng chưa, đang lúc này là hợp trí rồi. À, hợp trí, đang nói chân lý rồi đây là hợp trí, hợp trí mới nói được chứ. Rồi có trợ hay vô trợ đó, thì cái này dễ mà, có trợ hay vô trợ thì cái tình huống này người ta hỏi tới ba lần luôn mà, ba lần là tôi phải có trợ rồi đúng không, chứ nếu một lần đáp nhanh á là mới vô trợ, nên ba lần người ta hỏi tới hỏi lui cho nên là hữu trợ nha. À, đó dễ dàng chưa. À, quý vị đúng không? À, nếu quý vị làm đúng hết là quý vị nắm được rồi. Thiện Trang thấy hình như bữa có người làm hình như đúng hết á, đúng hết rồi, cho nên mấy cái này dễ rồi. Rồi tiếp tục, vị kia suy nghĩ rồi đáp: mặt trời và bóng tối không bao giờ gặp nhau, thì cái tâm vị ấy khi đó là tâm gì? Đó khó hơn đó. Bây giờ cái này là tâm của vị đó nha, cái vị kia đó trả lời câu hỏi là trên: chân lý chỉ người trí mới hiểu, nếu ông muốn nghe thì hãy trả lời xem mặt trời bóng tối gặp nhau hay không. Vị a la hán này khéo nha, đẩy qua tình huống để ông hết sân đi, ông hết sân thì ông xin lo, ông suy nghĩ ông hết sân quên đi đó, thì ông suy nghĩ ra rồi nó lặn xuống mới trả lời tiếp chứ, mới nói tiếp đó. Đó là cái cách mà mình điều tiết tình huống, nhiều người không biết cách này nha. À, tức là lúc đó, họ đang sân, họ đang làm dữ quá thì mình hay là đánh cho qua cái hướng khác để họ suy nghĩ nè, vị này phải suy nghĩ rồi đáp mà. À, rồi cái này tình huống thứ sáu này quý vị đánh là số 6 là gì đây? Sáu là gì? À, vị đây cái tâm nghi đó suy nghĩ rồi đáp: mặt trời và bóng tối không bao giờ gặp nhau. À, tâm gì? Tâm thiện hay không tâm bất thiện? Thọ thọ gì? Đầu tiên là thọ, là chúng ta thấy thọ cũng chẳng biết thọ gì luôn, nhưng mà thọ xả rồi đó, tại vì đâu có thấy vui gì đâu đúng không, không thấy sân gì hết nè, suy nghĩ rồi đáp là không hết sân rồi đó, là thọ xả rồi đó. Quý vị xác định thọ xả rồi là đúng nè. Bây giờ tâm gì nè, thì có nhiều người á, sẽ kêu là ông đang si gì đó, vẫn quất tâm tâm si vô đúng không, nhưng thực tế không phải. Quý vị ông trả lời đúng không? Ông trả lời là mặt trời và bóng tối không bao giờ gặp nhau, câu này chứng tỏ là phải dùng tâm đại thiện đó, tâm thiện mới trả lời đúng được, cái tâm nó phải bắt cảnh chính xác đó, cho nên là tâm này là tâm đại thiện rồi nha, tâm đại thiện rồi chứ không phải tâm, không thể tâm bất thiện được nha. cái lúc này đã trở thành tâm thiện đại thiện rồi, và thọ xả tâm đại thiện lúc này là thọ xả rồi, thì đại thiện thì nó có hợp trí ly trí đúng không, hợp trí không có luôn đó, hợp trí thì ông trả lời đúng mà làm chi hợp trí luôn nha, chứ đừng có nghĩ là không có hợp trí đâu, hợp trí và lúc này là có trợ hay hỗ trợ. Cái này rõ ràng có cái câu này, vị kia suy nghĩ rồi đáp, phải suy nghĩ nữa, suy nghĩ thì hỗ trợ, còn nếu mà trả lời ào cái là không có suy có trợ gì hết, hỗ trợ đó. Cho nên là tâm đại thiện, thọ xả và hợp trí hỗ trợ đó, nhớ nha. Cho nên đừng có tưởng người ta không có tâm thiện, có, và cái đây chính là cái chính là trí tuệ của bậc A La Hán đúng không, đẩy người ta qua từ cái tâm sân và tâm bất thiện ở trên bay sang cái tâm gì, tâm thiện rồi, tâm đại thiện đó nè, rồi từ tâm thiện này rồi mới thuyết pháp cho họ chứ, phải chưa quý vị thấy đấy hay đó, hỗ trợ tại vì suy nghĩ mất công thời gian suy nghĩ chứ đáp liền cái là không cần trợ. Rồi bây giờ A La Hán mới thuyết pháp nè, nói tiếp: cũng vậy, chân lý Phật pháp như mặt trời, còn tâm người đang vô minh thì không thể hiểu được. Rồi, cái này không hỏi nha, vị A La Hán không hỏi, câu này thì không cần hỏi, thì giống trên. Vì ấy vì muốn nghe nên suy nghĩ rồi nói, vậy tôi lắng nghe, ông hãy trình bày cho tôi, đó là tâm gì. À, thì cái này dễ hơn rồi, tại vì tương tự trên. À, thì cái ví dụ này khó đúng không? Phải khó gì chứ, càng khó mới hấp dẫn nha. Rồi cái cuối cùng là cái tâm của ông đấy là tâm gì, ông ấy muốn nghe nên suy nghĩ rồi nói. À, vậy tôi lắng nghe, ông hãy trình bày cho tôi. Thì cái này á, cái vị thấy rõ ràng cái tình huống này thì lúc này là tôi trả lời nhanh luôn, tâm đại thiện chắc rồi. Tại vì sao, đây là bắt cảnh thôi, một cái trường hợp bắt cảnh tốt. Và thế nào, thọ ông cũng thọ xả thôi, tại vì ông không có hỷ hoan hỷ gì hết. Rồi lúc này cũng phải hợp trí chứ, trả lời nói đúng câu đúng mà, đúng đấy, chứ cần phải hợp trí và có thể nói là lý trí được không, không cũng được, nhưng mà ở đây là ông muốn nghe cái đó, là ông muốn có lý trí lắm đó, đó hợp trí và tất nhiên là ông suy nghĩ, có suy nghĩ nữa, cho nên là hỗ trợ nha, có suy nghĩ là hỗ trợ. Còn nếu ông trả lời luôn, ông làm vẹo ra thì có thể là cái tâm khác nè, không đây, như vậy xong tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, hiểu trợ đó. Đó như vậy là đó là cái bài hôm trước chúng ta đã làm bài tập xong. Nếu quý vị chưa làm được thì chúng ta làm vài lần nữa, ai chưa làm được là có thể là mình chưa nắm được nhiều, cho nên từ từ rồi học, chịu khó làm trước nha, bữa sau làm trước rồi tới bài giảng là bấm vào dán lên liền đó. Đó. Thì coi nhanh. Hôm nay chúng ta học cái phần tâm vô sắc giới. Thì tâm vô sắc giới thì học cho biết luôn. Tâm vô sắc giới còn là tâm thiền sắc giới đó. Định nghĩa như sau. Gọi là tâm vô sắc giới bởi vì 12 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi vật vô sắc và phiền não vô sắc. Thì giống như bên kia cho nên cũng tương tự thôi, nên không khó lắm, chúng ta học nhanh thôi. Vật vô sắc đó là 12 tâm vô sắc giới, 30 tâm sở. Tức là trên này thì dùng 30 tâm sở. Thì thôi cái này không để đỡ rắc rối, nói vậy thôi. Khi nào chúng ta học phần các phần này, tâm sở trong các tâm thì chúng ta sẽ đi cùng các tâm thì chúng ta sẽ học kỹ hơn. Phiền não vô sắc đó là vô sắc ái. Vô sắc ái kiết á, tức là cái niềm yêu thích, niềm tham muốn về vô sắc. Tức là vừa lầm trong thiền vô sắc và cõi vô sắc. Đó, tức là người ta vừa lầm trong thiền vô sắc là cái đó là sắc ái. Giống như mình nhập được cái thiền đó mình thích. Mình không phải thích mà mình ưng ở trong đó. Mình muốn ở trong đó. Đó gọi là vô sắc ái kiết. Hoặc là mình sống ở trên cõi vô sắc. Cõi vô sắc thì mình cũng có cái tâm ham muốn sống ở trên đó. Hoặc là bây giờ mình muốn sanh lên cõi vô sắc thì đó là gọi là sắc vô sắc ái kiết. Thì cái này A La Hán mới hết được. Phân loại có 12 tâm vô sắc giới. được chia thành ba nhóm: tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Thì cũng giống như cái tâm thiện bài trước, ai chưa học thì nhớ ôn lại. Tâm thiện là dành cho người tu, nếu như chúng ta tu, chúng ta nhập thiền thì được gọi là tâm thiện. Còn cái tâm quả tức là đã tái sanh lên cõi vô sắc. Rồi tâm tố tức là đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán để tu thiền á, tu thiền thì các ngài không dùng tâm thiện vô sắc mà dùng tâm tố vô sắc để tu. Rồi ở đây nay sẵn luôn học luôn cái cách tu thiền vô sắc, mặc dù đáng lẽ là dạy mình cái bài kia, nhưng mà bài này nó luôn ngắn qua là quý vị biết luôn bốn cách tầng thiền vô sắc tu như thế nào. Thì bước thứ nhất, người tu từng tu tiến đến ngũ thiền sắc giới có thể đi lên bậc thang của thiền đến thiền vô sắc. Để đạt điều đó, vị ấy dùng định của ngũ thiền sắc giới làm nền tảng. Có nghĩa là quý vị muốn tu thiền vô sắc thì quý vị phải tu đến ngũ thiền của sắc giới. Tức là nói theo đây đang nói theo A Tỳ Đàm nha. À, còn nếu nói theo kinh tạng á, thì quý vị phải tu đến tứ thiền sắc giới, rồi sau đó quý vị đưa lên quý vị tu tiếp đến thiền vô sắc nha. Phải dùng cái định đó, không có định đó thì không được. Bước hai, vị ấy cũng phải hiểu đúng về sự bất toại nguyện của việc có thân hữu sắc và những trở ngại phát sanh do quý tiết như người nóng lạnh, côn trùng cắn, đói và khát, bệnh tật, già và chết. Có nghĩa là thứ hai, sau khi đắc cái thiền đó, mình đắc thiền đó, thật ra mình phải có cái nền tảng là mình chán cái thân này, hơi ngại lắm, cái thân này phải chịu nóng lạnh nè, phải chịu côn trùng cắn như mũi cắn nè, đói khát, bệnh tật và chán lắm, cho nên không muốn sân nữa. Phải có cái ý đó để mới tu tới cái đề mục thiền vô sắc. Bước ba, khi vị ấy cảm thấy đã tách ra khỏi thân hữu sắc và sắc, trước nhất vị ấy nhập thì ngũ thiền sắc giới bằng cách định trụ trên tợ tướng của đề mục đất. À, tức là để mà nhập thiền vô sắc á, thì quý vị phải tu trên ngũ thiền, hay là đây chúng ta nói là tứ thiền theo kinh tạng đó, mà đề mục đất, đất nước lửa gió hên bàn lò trắng á, đề mục đất. Nhưng mà tu trên tợ tướng thôi, trụ trên tợ tướng thôi nha. Đó. Bước 4, kế đến vị ấy xuất khỏi ngũ thiền dù tợ tướng của đề mục đất vẫn hiện hữu trong tầm nhìn của vị ấy. À, tức là tợ tướng xuất hiện rồi nhưng mà xuất ra, không có nhập thiền đó. Vị ấy không chú ý đến nó và tinh tấn chú tâm vào không gian vô tận và chú tâm niệm trong ý không đọc ra nha. Lặp đi lặp lại, không vô biên, đó, tức là không vô cùng, không vô tận, không vô tận. Tức là tu trên đề mục đất nha, trên đề mục đất và lúc đó tướng thôi, rồi tướng nó vẫn còn, đất nó đang hiện đó, nên nó trong tự tướng còn, thì lúc đó họ bắt đầu chú tâm vào không gian vô tận, tức là không vô biên, không vô tận, tức là thấy toàn bộ không hết, vô tận vô cùng luôn. Thì trong đầu nghĩ như vậy đó, chứ không phải là đọc ra. Niệm tức là nghĩ như vậy đó. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện từ tợ tướng. Bước 5 là khi kháng khích vào tợ tướng đó thì của vị ấy nhẹ nhàng biến mất, ấn tướng cũng đột nhiên biến mất, mở ra một không gian vô tận. Thấy chưa, à, tu như vậy, chú tâm niệm trên không gian vô tận này, vị ấy tiếp tục ý niệm lặp đi lặp lại, không vô biên, hay là không vô tận đó, không vô cùng, cho đến khi vị ấy đạt được thiền vô sắc thứ nhất. Đó, thì cái vậy đó, nên bao giờ mình tu đó là nó mở ra không gian vô tận, cho nên là tu bao giờ tới đó. Cái đề mục đất này là mình phải làm cái cục đất. Đó, thiền cha ngày chưa có tu được đề mục này vì chưa làm về cục đất, cái đang kiếm cái hồi bữa có chú tặng cho đất sét rồi. Bữa nào làm cái đất sét, lấy cái bóng đèn hay cái gì đó tròn tròn đó, mình đắp rồi ngoài thêm nữa thôi, nó thành đất thôi, để lên trước mặt tu đề mục đất, thì tu đất rồi mới chuyển qua này được. Hồi xưa người ta tu bằng đất sét người ta còn tu được, mà bây giờ mình có hiện đại dùng mua cái đất nặng cho mấy đứa nhỏ đó, mua cái đó về đắp cho tròn tròn nên là đẹp, màu dùng cái màu hồng đúng không, dùng màu hồng là được. Rồi tới cái thiền này đạt được rồi mới đắc được thiền vô sắc. Thì đây chúng ta cứ học có biết thôi, thật ra chúng ta cũng không cần tu đến cái thiền này, nếu mà quý vị tới túc mạng thông gì đâu, tứ thiền sắc giới đủ rồi đúng không? À, thiền được gọi là tâm thiền thiện không vô biên xứ. À, thì cái này á, là đạt được đó rồi á, thì đắc được cái thiền này á, thì gọi là thiền không vô biên xứ đúng không? À, lúc đó là tâm nó hiện ra là tâm thiền thiện không vô biên xứ, bởi vì nó tập trung vào không gian vô tận. À, tức là không gian à, không có giới hạn luôn, cho nên là đắc được cái thiền đó rồi. Còn à, mình có cái hư không á, hữu hạn đó đúng không? À, đất nước lửa gió xanh vàng à, đỏ trắng rồi à, hư xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng à, thì có hư, hư không á, thì đây là không vô biên xứ là rộng hơn nữa à, thì bước 6 kế đó vị ấy tiếp tục hành thiền bằng cách tập trung ý của vị ấy trên tâm thiền hiện không vô biên xứ, tức là phải dựa vào không vô biên xứ này để tu tiếp. Chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại thức vô biên, thức vô biên tức là nghĩ rằng cái thức là lúc nào nó vô biên vân vân, vô biên đó nhiều lắm, lặp lặp đi lặp lại như vậy hoài cho đến khi vị ấy đạt được thiền vô sắc thứ hai, tức là từ cái hình tướng bên ngoài là không gian vô biên, bây giờ chuyển thành cái thức mình suy nghĩ mình đó vô biên vô biên vô biên đó, thì tu như thế thì cái nó ra đến đợt này đắc được cái thiền thứ hai. Thiền này được gọi là cái chỗ trên này cũng thiếu à, cái chữ thiền này nè, cái này cái chữ thiền, thiền này được gọi là tâm thiền thiện thức vô biên xứ đó, nó đắc được cái thiền đó. Thì mình giới thiệu nha, ai tu được tu cũng tu được thôi chứ, chúng ta cứ giới thiệu thôi cho biết là mai mốt quý vị cần thì tu, biết đâu quý vị tu đạt đến đó là quý vị thử luôn. Bước thứ bảy để đạt đến thiền vô sắc thứ ba, vị ấy không chú tâm vào tâm thiền thiện không vô biên xứ mà chú tâm không có cái gì cả, chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại không có gì cả cho đến khi vị ấy đạt được cái thiền này đó. Thì tâm thiền này đạt được đó thì gọi là tâm thiền vô sở hữu xứ, nó là không có gì cả, vô sở hữu đó là không có gì cả đó. Và tức là mới đầu tiên là không gian vô tận đúng không, vô biên đó, không gian vô tận, sau đó tới thức vô tận, thứ ba là không có gì hết, không có gì sạch sẽ, không có gì, không có gì đó. Thì khi có đã đạt đó thì cái đó là thiền, tầng thiền thứ ba của sắc vô sắc giới. Bước 8 bằng cách dùng tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục thiền, vị ấy có thể phát triển xa hơn đến thiền vô sắc thứ tư. Thiền này được gọi là tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. À, cái chữ này theo nghĩa của từ có nghĩa là không có sự hiện hữu, hay chẳng phải không có sự hiện hữu của tưởng. À, tức là nói có tưởng cũng không phải mà không có tưởng cũng không phải. À, thì có ví dụ hôm bữa Thiền Trang có nói rồi đó, đơn giản nhất á, là giống như quý vị nấu cái bát canh rồi có dầu có mỡ gì đó ăn không, rồi cuối cùng đi rửa, nhưng mà bây giờ mình đổi mình thấy thực tế nó sạch thôi hết rồi, đâu còn dầu còn dính gì đâu, nhưng mà nó còn dính một chút 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 trong đó còn tí như vậy đó. À, cái thì cái tưởng của người ở trời phi tưởng xứ hay là nhập được cái thiền đó, đó cũng vậy, nó còn một chút tưởng thôi, không thể nói gọi là tưởng được, không thể nói còn dầu ở trong đó đâu ăn được nữa đâu, không còn cái gì đồ ăn gì nó hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn chút chút vậy đó, gọi là phi phi tưởng xứ. À, thì cái tưởng vẫn còn chút xíu, chứ mà họ hết tưởng luôn á là họ tới cái tầng thiền tiếp theo gọi là diệt thọ tưởng định đó, thì cái diệt thọ diệt tưởng này nhập nhập được cái diệt tự thọ tưởng định đó là a la hán rồi. À, đắc được cái thiền đó là a la hán rồi, là a la hán gọi là tâm giải thoát. Ý nói tâm thiền vô sắc thứ tư là thiền rất vi tế tinh tế tế nhị, không nhất định nói là có hay không có tâm. À, tức là nó có nhưng mà cũng không thể nói không có. À, nó có nhưng mà nó yếu quá. À, ở tầng thiền này tâm không còn dễ nhận ra. À, tức là còn tâm nha, vẫn còn tâm nhưng mà không còn dễ nhận ra. Tất cả bốn thiền vô sắc thuộc về nhóm thiền thứ năm, chúng vì bởi vì chúng dựa trên ngũ thiền sắc giới làm nền tảng. Tất cả bốn thiền vô sắc chỉ có hai chữ thiền là xả và định. À, tức là hai chi thiền thôi, còn lại xả và định. À, cho nên hỏi thiền vô sắc thì thọ gì, thì quý vị hay nói thọ xả. À, còn quý vị hỏi thiền tứ thiền sắc giới thọ gì, à, theo Kinh Tạng á, và theo đó, hoặc là ngũ thiền sắc giới theo vi diệu pháp thọ gì, quý vị cũng phải trả lời được đó là thọ xả. Còn nếu mà không biết thọ gì luôn không ấy, à, thọ lạc thọ hỷ gì đó là nơi nằm ở dưới nha, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, đó là sơ thiền đúng không? À, thì mình phải biết được cái thọ, tại vì cái thọ là nó thông tất cả ba cõi nha, nha. Cái thọ là đi khắp trong nó muôn cõi, các cõi đều có thọ hết á. Năm thọ thông ba cõi, nhưng mà các cái cõi trên nó bớt thọ rồi. Đó, mình phải hiểu như vậy. Định, đâu tất nhiên phải có định để mới có thiền được chứ. Nên chú ý rằng năm thiền sắc giới khác nhau về số lượng chi thiền, trong khi bốn thiền vô sắc khác nhau về đề mục thiền. Tức là cái năm thiền ở mục thiền sắc giới đó, năm tầng thiền trước á, thì khác nhau về chi thiền. Chi thiền đó là mới đầu là nhiều hơn năm cái đó, dần dần xuống bớt bớt cuối cùng. Nhưng mà trong cái bốn thiền mà chúng ta học hôm nay đó, thì bốn thiền vô sắc này nè, thì cái chi thiền đều giống nhau hết, chỉ xả và định, chỉ khác nhau về cái đề mục thiền thôi. Tu thì cái đề mục khác nhau. Mới đầu á, người ta tu thường một đất rồi chuyển sang cái gì không vô biên, rồi đó là từ cái đó chuyển sang thức vô biên, cho nên là không có gì là hết, rồi cuối cùng là phi tưởng đó. Đấy, thì cái đó là hết, nó khác nhau với đề mục thôi. Rồi như vậy đó là tâm mình có thể hiểu được sơ sơ. À, có thể viết kỹ hơn chút là ba là tâm thiện vô sắc giới. Thật ra tâm đây là tâm thiện đúng không, nhưng mà là tâm thiện thôi, mình gọi cho nó quen thiện, bởi vì nó thuộc về thiện mà. Định nghĩa tức là 3a.1: tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ và tâm thiện phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm thiện vô sắc giới, đơn giản hay thôi. Đó là sự nhận định để làm đề mục quán tưởng mà đặt tên tâm thiền, chứ chẳng phải tâm như thế, vì bậc thiền này phải bắt cảnh rất vi tế. À, cảnh rất vi tế lắm. Hoặc có người vịnh vào đề mục này mà biện lý thuyết không có, không không. À, cho nên có nhiều người đó, cái lý thuyết không có, không không là quậy quất ở đây nè. À, thật ra là không có, không không là người ta rớt vào cái học giả. Nha, học giả người ta bày vào đây, cho nên nói không không rồi nghe gớm. Nó quý vị thấy có cái bộ phim mới nói, ông đó nói lúc nào cái này cũng không có, cái kia cũng không có, sắc tức thì không, không sắc thì có. Tổ sư gõ cái cốc, có không, đau không, đau đau mà nói không. Cho nên nói đó là cái gì, học giả. À, hành giả người ta có phải như vậy không quý vị? Hành giả không phải như vậy. Cái không nó không phải là không có, sao không có đau được, à, là hán cũng thấy đau chứ, sao không thấy đau được mà nghĩ không đau, Phật cũng thấy đau, tại vì quý vị học không hiểu, quý vị nói không có đau chứ, không phải là không đau, nhưng mà cái đau đó ta tách ra được, ta thấy rằng là gì, các cái thọ, đau là thọ đúng không, cái thọ đó không phải ta, cho nên gọi là không, à, thọ tưởng hành thức á, đều là không á. Cho nên ta chỉ thấy là nó là cái diễn biến của cái tâm thôi. Cái tâm và cái tâm sở nó chạy thôi. Đó, lúc thọ này, thọ kia, thọ là một cái tâm sở mà đúng không? Đấy. Tưởng nó cũng là tâm sở mà. Đấy, hành là 50 tâm sở, thức nó là tâm. Khi người ta chứng quả đó, người ta tách mình ra khỏi cái dòng tâm đó rồi. Tức là tâm cũng không phải ta, mà cái thân thể này cũng không phải ta. Nó đau là cái thân thể nó đau. Cái tâm nó cảm nhận nó đau. Gọi là thọ. Chính vì vậy cho nên họ không có thì nhận định là không. Còn mình không có tu chứng vô đó, mình cứ ăn được cái không có, không không này kia. Đó, đó cho nên là suốt ngày, cho nên giữa cái hành giả với cái học giả nó khác nhau. Người ngộ với người không ngộ nó khác nhau, nó lộn tầm phèn của chỗ đó. Rồi nó dẫn chúng sanh đi một con đường khác và càng đi nó càng vọng. Bởi vì học giả thì dùng cái ngôn ngữ để nói. Còn cái người hành giả thật ra người ta nói không được, nói như vậy vẫn không thể nói được. Đấy, khi người ta chứng, người ta chỉ có di chứng phương tri, còn các ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Đấy, khi nào quý vị chứng thì quý vị biết, chứ còn bây giờ không chứng rồi sao biết được, đúng không ạ? Bốn tâm thiện vô sắc này có thể đạt được bởi những người chưa phải là thánh A-la-hán. À, chữ A-la-hán mình Bali viết như thế này. Thì thứ hai là 3A.2 phân loại. Thì thật ra có bốn tâm thiện thôi, thiện vô sắc giới thôi. Là một là tâm thiện không vô biên giới, đồng sanh với xả và định. Nói chung là mình có thể gọi là tâm thiện không vô biên giới. Tâm thứ hai là tâm thiện thức vô biên xứ, đồng sanh với xả và định, tức là nó sanh với xả và định. Thì xả định là hai cái món tâm sở đó nhá, không quý vị. À, nhất tâm á, nhất hành á. Cho nên là nó gọi là đồng sanh. Ba là tâm thiện vô sở hữu xứ, đồng sanh với xả và định. Bốn, tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ, đồng sanh với xả và định. Lúc nào cũng đồng sanh với xả và định hết hai chi thiện này thôi. À, hai chi thiền đó cũng tính là hai cái tâm sở đó, nhất hành nha. Tâm cái này quý vị coi thử cái tâm nào nha, quý vị coi lại, đừng nói không biết tâm sở nào, quý vị coi lại bản tâm sở đi. Nên á, quý vị nên viết lại, nên chép lại hoặc đánh lại cái dòng đó, cái bản đó. Cái bản nè, bao nhiêu tâm sở nè, đó, kể hết nè rồi bao nhiêu tâm nè đó. Mà bao nhiêu tâm mình chỉ không cần nhớ cái chi tiết ở trong đâu, mình chỉ cần nhớ là 12 tâm bất thiện thì mình nhớ là 8 tâm tham, gồm có đi với thọ gì xẹt xẹt đó không, hợp tí hợp tà kiến hay không hợp tà kiến, rồi gì có trợ hay không đỡ, rồi hai tâm sân là gì, lúc nào cũng thọ ưu đúng nha, thọ ghi vô thâm thân sân lúc nào thọ ưu, rồi gì hợp phẫn nộ, rồi gì nữa có hữu trợ hay vô trợ, rồi hai tâm si thì sao, thọ gì xả, thật thì nó đâu biết cảnh đâu, nó cứ xả sơ đúng không, rồi hợp gì, có một cái là hợp hài nghi, một cái hợp gì đấy, thì chúng ta nắm được cái giải sống vậy thôi, có gì đâu, tâm si thì hợp hài nghi đó. Rồi chúng ta tiếp tục nè, rồi ở đây 3B là tâm quả vô sắc giới thì cũng tương tự như vậy. 3B.1 định nghĩa là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ và tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm quả vô sắc giới. Tức là khi mà sanh về đó rồi á thì được có cái tâm quả đúng không? Tâm quả này nó hiện, tức là đầu thai về đó, là không phải nói đầu thai, hóa sanh, nó nhầm. Ở trên chỗ thiền là hóa sanh nha, không có đầu thai nha. À, sắc giới là làm gì có đầu thai. Bốn tâm quả vô sắc chỉ thường du hành ở cõi vô sắc, chúng là những nghiệp quả của tâm thiện vô sắc. Một người đã đạt đến thiền vô sắc và duy trì thiền ấy cho đến lúc tử sẽ sanh về cõi vô sắc. Đó, vậy thôi. Như vậy ráng duy trì, nhưng mà chắc chúng ta không quan tâm. Thiền trang thì Thiền Trang nghĩ là không cần tới mấy tầng thiền cả này, nhưng mà học được biết thì thôi. 3B.2 là phân loại thì cũng giống như trên, là đổi cái chữ thiện ở trên này nè, nhớ dùm, đổi chữ thiện thành chữ gì, chữ quả là xong nha. Tâm quả không vô biên xứ đồng sanh với định và xả, tâm quả thức vô biên xứ đồng sanh với xả và định đó, tâm quả vô sở hữu xứ đồng sanh với xả và định, và tâm quả phi tử xứ đồng sanh với xả và định, vậy là xong. Nó giống y chang vậy, cho nên người biết học á chỉ biết đổi chữ thôi là xong. Rồi 3C chúng ta học lưu tâm tố vô sắc giới. 3C.1 định nghĩa là tâm tố không vô biên xứ, tâm tố vô thức vô biên xứ, tâm tố vô sở xứ và tâm tố phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm tố vô sắc giới. Bốn tâm tố này chỉ có thể sinh khởi với bậc A-la-hán. Tức là bậc A-la-hán á, chứng A-la-hán rồi. Giả sử như quý vị đi, quý vị tu A-la-hán mà quý vị chứng được A-la-hán rồi, sau khi chứng rồi quý vị kêu ôi tu thiền vô sắc, thì quý vị tu thiền vô sắc thì khi đó quý vị dùng cái tâm này nè, cái tâm đây là nó đắc thiền vô sắc, thì cái đó là gọi là tâm tố nha, đắc của vô sắc. Như vậy cũng giống như tâm đại thiện thì có tâm đại tố vậy đó, nha. Là tâm thiền thiện đó, tâm thiền thiện của hữu sắc á. À, thì cũng có, tức là sắc giới đó thì cũng có tâm tâm tố thiền tương tự như vậy, cho nên không có khó, mình hiểu bậc A-la-hán mà mình không phải A-la-hán khỏi cần, đúng không? học cho biết vậy thôi. 3C.2 phân loại gồm có 5 loại, 4 loại. Một cũng giống như trên, chỉ đổi chữ chữ quả thành chữ tố thôi. Là tâm tố không mưu biên sứ đồng sanh với xả và định. Tâm tố thức mưu biên sứ đồng sanh với xả và định. Tâm tố vô sở hữu sứ đồng sanh với xả và định, là tâm tố phi tùy tưởng sứ đồng sanh với xả và định. Xong. Đó, thế là học hết thiền. Được chưa? Đó là chúng ta đã học được hết. Còn một loại tâm nữa mà chúng ta sẽ phải học, đó là tâm siêu thế. Tâm siêu thế tức là tâm để mà đắc quả đánh á. Thì cái đó còn cũng học thêm bữa nữa là hết. Có một loại kiểu loại thứ nhất là phân loại thiệt trỗi, là hết sạch. Còn 40 tâm nữa thôi. Đó. Rồi chúng ta học bổ sung thêm cái tâm đầu thai, tâm hộ kiếp đó. Đó, và học thêm một cái số tâm mà nó, mình thấy trong cái dòng cái dòng đó thì có, mà trên cái bảng thì không thấy. Tức là nói 121 tâm thì mình học đã bữa nay nữa đó, là được bao nhiêu rồi quý vị biết không? Một bữa nay là được 81 tâm rồi. 81 tâm rồi, bữa nay học 12 tâm nữa rồi. Là 81 tâm. 81 tâm rồi, như vậy còn 40 tâm siêu thế nữa là 121 tâm. Nhưng mà mình học vậy thì 121 tâm thì không thấy tâm hộ kiếp đâu hết trơn á. Không thấy tâm hộ thai, tâm tử đâu đâu hết. Thì lúc đó mình phải học bổ sung. Cái đó nó không có. Nó không có trong mấy cái tâm thân loại thể cõi, vì nó là tâm thuộc tâm hành. Nó tâm làm việc thôi. Nên là nó sẽ chia một cái dạng khác. Đó, cho nên tại sao người ta nói 121 tâm là người ta nói theo phân theo cõi. Còn nếu mà mình nói phân theo cái kiểu khác thì nó không phải 121 tâm, nó còn mấy cái tâm nữa. Hơn 121 tâm nha. Đó. Rồi thôi bây giờ để cho nhẹ nhàng, chúng ta làm một cái bài ví dụ đi ha. Bữa nay bài ví dụ này, làm hết bài ví dụ này là ngon luôn. Quý vị hãy lấy rồi cho quý vị làm bài tập về nhà luôn. Đây, Thiền Trang đọc hết từ đầu đến cuối nha. Bài ví dụ như sau. Hãy cho biết tâm của người sau qua các giai đoạn được đánh số ở tình huống được miêu tả sau đây. Tức là chỗ nào đánh số thì quý vị bị xác định tâm, chỗ nào không đánh số là thôi nha. Đây, một tình huống rất thực tế. Một nữ Phật tử vì gia đình mà quyết định mua một con cá về để nấu ăn theo yêu cầu món canh chua của chồng. Đây, đầu tâm rất thực tế. Mình có thể ăn chay, mình có thể là hoặc là mới tu chút gì đó. Đó, cho nên là tu rồi, Phật tử rồi nha. Nhưng mà vì quyết định của chồng là muốn ăn món canh chua mà phải cá sống rồi chứ không thấy ngon. Đó, kiểu vậy đó. Thì bây giờ nên quyết định mua một con cá này là cá sống nha, còn cá còn sống thì thêm cho còn sống về để nấu ăn theo yêu cầu của món canh chua của chồng. Đó. Rồi thì cái tâm đánh số 1 tức là hỏi tâm đó tâm gì đó. Đấy, thôi rồi đó, chút nữa mình làm luôn nha. Rồi xuống một tình huống, chút nữa trả lời đây tâm đó gì, quý vị có thể bắt đầu làm được rồi. Thì đang đọc tiếp. Khi chuẩn bị làm thịt con cá thì vị ấy thầm niệm chú vãng sanh cho con cá. Đây là tình huống thứ hai, đó tâm gì. Dạ. Rồi đó, tới đây thực tế đó đúng không? Đó, rõ ràng có người làm vậy mà. Đó, về niệm chú vãng sanh cho con cá rồi mới làm thịt chứ. À. Rồi tiếp tục nói thầm, mày thông cảm cho tao, tao không muốn giết mày. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tức là người đó lúc đó cũng nghĩ rằng mày không muốn giết đâu, nhưng mà tại vì con mày thông cảm đi, không dám nói to, chồng sợ chồng chửi nó, nên nói thầm thôi. Mày thông cảm cho tao, tao không muốn giết mày nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Rồi, thì tâm này là tâm gì? Rồi xuống tiếp. Nghe chưa? Đọc tiếp. Rồi tiếp tục xuống tay chặt con cá cho nó chết. Đó là tâm gì? Rồi. Sau đó vị ấy cảm thấy hối hận vì hôm nay mình đã phạm nghiệp sát sanh. Để Thiền Trang tạm thời, Thiền Trang để cho nó liền lại cho quý vị dễ đọc nha. Rồi sau đó chúng ta hãy tách ra khi mà chúng ta giải. Rồi tiếp tục xuống tay con cá nó chết. Sau đó vị ấy cảm xuống tay cho con cá nó chết. Quý vị xác định nó tâm gì. Sau đó vị ấy cảm thấy hối hận vì hôm nay mình đã phạm nghiệp sát sanh. Làm xong rồi thì hối hận. Đấy, tâm đó tâm gì. Trong cả lúc nấu ăn và ăn cơm với món canh chua đó, nữ Phật tử ấy cảm thấy áy náy trong lòng. Đó là làm gì? Sau bữa ăn, vị ấy nghe giảng pháp thì cảm thấy hoan hỷ vì một chủ đề thu hút trong bài pháp. Trong điện thoại cô ấy mở, tức là nghe sau nghe bài pháp thì quên mất rồi, đó, cho nên nghe pháp quên cái phiền não đó, đỡ không? Rồi từ từ vị ấy chợt buồn ngủ, ăn no rồi buồn ngủ, nên không nghe rõ bài pháp. Đó, số 8, tức là tâm đó tâm gì? Rồi dần dần vị ấy nửa mơ nửa tỉnh thấy cảnh chùa rất đẹp hiện trong bài pháp nhưng không suy nghĩ gì. Tức là bây giờ mơ nửa tỉnh thấy cảnh chùa trong cái bài pháp đó. Nhưng mà nửa mơ nửa tỉnh nha, đó, nửa mơ nửa tỉnh thì tâm đó tâm gì? Khó hơn đúng không? Rồi vị ấy ngủ luôn mà không biết gì nữa, và tâm đó tâm gì? Sau đó vì ảnh hưởng của âm thanh tiếng thuyết pháp kia, tức là tiếng pháp trong điện thoại đó, nên mơ thấy mình đang được Đức Phật thuyết pháp và mình là người xuất gia. Đó tâm gì? Đó, toàn cái tình huống hấp dẫn không đó. Và nếu quý vị làm được thì quý vị giỏi rồi nha. Rồi bây giờ quý vị được làm đi nha. Từng cái số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, số 4 là gì, số 5 là gì, số 6 là gì, số 11 cái tâm. Rồi chúng ta bắt đầu làm đi. Mời quý vị bắt đầu làm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từ 1 đi ha. 1 là tâm gì? Bình luận vô, quý vị hãy bình luận vô đáp án 1 cái gì đó, tâm gì, thọ gì, cái gì, hợp gì, vân vân. Thầy từng 1. Rồi bây giờ chúng ta làm luôn nha. Bây giờ chúng ta cùng làm. Quý vị chưa đưa đáp án cho nên Thiền Trang ngại, Thiền Trang chưa muốn làm. Cố gắng làm đi, suy nghĩ nhanh nhanh nếu để có tốt hơn, hay là ngủ hết rồi. Cái này cũng dễ mà. Không thấy ai trả lời cả. Tức là các đồng tu cảm thấy khó quá. Câu thứ nhất, Thiền Trang xin đọc lại. Một nữ Phật tử vì gia đình mà quyết định mua một con cá còn sống để về nấu ăn theo yêu cầu của món canh chua của chồng. Món canh chua của chồng. Cái tâm này là tâm gì? Vì con người sẽ đánh lên tâm tham. Có tâm tham thì phải thọ gì chứ? Đúng không? Phải xác định tâm, thọ. Đánh vô mấy chữ thôi mà, rồi thọ gì, rồi hợp gì, không có trợ hay không có trợ chứ. Nếu tâm tham mình xét thì trên ba phương diện đó thôi, mới có một người trả lời thôi. Như vậy ở đây một người xác định tâm tham, có ai xác định tâm khác không? Không thấy ai xác định tâm gì đâu. Chúng ta đọc kỹ lại. Một người Phật tử vì gia đình mà quyết định mua một con cá còn sống để nó ăn theo yêu cầu của món canh chua của chồng. Đây, đầu tiên chúng ta xét về thọ trước. Thọ trước, người ta mua thì lúc này người ta cũng không có thấy có khó chịu gì, cho nên là thọ cũng không thấy vui gì đúng không? Thì thọ xả rồi đó, thọ xả đi đã. Rồi, mình thấy xác định thọ chẳng dễ. Rồi thọ xả. Rồi tiếp theo là gì đây? Rồi bây giờ thọ xả rồi thì nó bớt và không có tâm sân rồi đó, không có tâm sân rồi đó. Thọ xả là không tâm sân rồi nha, đâu có sân đâu. Họ chỉ mua con cá thôi, quyết định mua con cá. Quý vị để ý nè, là để nấu ăn cho chồng theo yêu cầu của món canh chua của chồng. Thì cái việc này á, nó có chỉ khả năng là một cái tâm bình thường của người này đâu có tu thiền gì đâu. Thì chỉ có bây giờ xác định thọ rồi, nó vớt rồi, nó không có sân rồi. Thì bây giờ chỉ còn có tâm si, tâm tham và tâm đại thiện thôi. Có ba là tâm đó thôi đúng không? Thông thường là vậy đó. Mua một quyết định này, làm việc này, nó không thể nào tâm đại quả được. Mà nó đó, chỉ có mấy cái tình huống đó. Cho nên là đây làm việc mà, không phải đón nhận cảnh, nên là làm mà, tác nghiệp mà. Thì ở đây á, mình thấy thì tuy cái tình huống nó không có nhiều chi tiết, nhưng mà đây là vì người ta muốn theo một cái yêu cầu của chồng, Thì ở đây á, có thể là mình có người xác định tâm si, có người xác định tâm tham. Bây giờ tham hay si? À, thì có người nói si, có người nói tham. Thì ở đây nếu chúng ta nếu mà tham đi, giả thử tham thử coi đúng không? Tham á, nếu tâm tham thọ xả thì tham là vì sao mà tham? Phải có động lực chứ. Và si tại sao si? À, si tức là không biết rõ cảnh, không nhận rõ cảnh. Tại biết không? Biết cái chứ, họ đang mua con cá mà không biết sao được. Rồi đang mua con cá rõ ràng, chọn con cá này, con cá đó, cho tôi tiền đây bao nhiêu rõ ràng. Cho nên không thể nào tâm si được. À, nó là tâm, tâm là tâm tham, chính xác rồi. À, tâm tham, chắc chắn. À, tâm tham. Rồi. Tại sao tâm tham? Bởi vì họ đang mong muốn cái gia đình mình dính mắc vào trong gia đình mình đúng không? Mong dính mắc vào cái tham gia đình mình hạnh phúc đó, hoặc là tham cái sợ tham sợ chồng về chửi gì đó vân vân đó. Đó, họ cho mình dính mắc vào cái đó cho nên là tham, họ xả. Hợp tà hay là ly tà? Chắc chắn là hợp tà, vì đây là biết rõ mình Phật tử rồi, mình còn làm việc đó là hợp tà chắc chắn rồi chứ, nó hợp tà kiến rồi. À, chắc không thể à, chả, mặc dù đó, nếu mà lúc đó nếu mà quyết định mua rồi là hợp tà, còn nếu mà quyết định mua nhưng mà áy náy á, có một cái chút gợn gợn biết mình sai rồi á, thì mới là ly tà kiến được, con này hợp tà rồi, hợp tà kiến rồi. À, hợp tà kiến. Và cái này mua liền đâu có suy nghĩ gì đâu đúng không, cho nên là vô trợ à, mua liền không có thấy vô trợ đó. Như vậy là một tình huống đã đưa ra. Như vậy không biết ai đúng không nha. Đó, tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. À, cái này họ không suy nghĩ đi, suy nghĩ xét lại tới mua luôn ầm thôi, cho nên là vô trợ. Còn nếu như họ mà tới suy xét đi tính lại rồi mới mua thì nó hữu trợ nha. Hoặc là tới đó không không định mua nhưng mà cuối cùng có người bên bà đó mới nói họ mua đi nấu ngon thì đó mới là hữu trợ. Rồi, như vậy là cái thứ nhất là đây là đáp án như vậy nha. Đáp án là như vậy. Như vậy không biết ai đúng không biết. Không, đa số đồng tu sợ quá, không dám bình luận, sợ sai. À, nhát, phải không? Thứ hai, khi chuẩn bị làm thịt con cá thì vị ấy niệm thần chú vãng sanh cho con cá. Đó là tâm gì? Khó ha? Đấy, có vẻ hay á. Niệm thần chú cho con cá, thần chú vãng sanh, đó tâm gì? À, đó nên nhiều người học cho đã đâu đúng không, học nhiều lắm nhưng mà bây giờ niệm thần chú con cá đó, bây giờ thì là tâm gì? À, tất nhiên là dễ quá mà đang tu hành mà nên là tâm bây giờ đang niệm thần chú thì cái tâm niệm thần chú là tâm phải nhớ rất rõ ràng sáng suốt cái thần chú mới đọc được thần chú. Như vậy cái đó là tâm đại thiện chắc chắn rồi nha. Đó, đại thiện nha, đừng có cái nghĩ tâm si gì đó. Tại vì người ta đọc được thần chú rõ ràng là đại thiện rồi. À, đây là không có cảm giác gì hết, thọ xả đúng nha. Đấy, giải thuyết nhanh thọ xả rồi. Tất nhiên vậy, hợp tà kiến hay không hợp tà kiến? À, đây á, nếu mà nói bên năm truyền thì họ quất vô là tâm đã quên là ly trí đúng không, nhưng mà tại vì không có thần chú. Nhưng mà nếu mà theo bắt truyền thì hợp trí. Yeah. Ở đây là thằng chú rồi, mình cứ cho hợp trí đi. À, theo bắt truyền á. Tại vì ở đây người ta theo bắt truyền. Mà nếu mà theo nam truyền có thể bất vô là ly trí. Tại vì người ta không chịu thằng chú. À, đó thì mình cũng chấp nhận cái đó. Có thể hai đáp án được. Và cuối cùng là có trợ không hỗ trợ. À, cái này vô trợ luôn đúng không? Làm về dứt khoát là liền mà đâu suy nghĩ tới đuôi đâu. Nếu mà nói rồi suy nghĩ tới lúc mình phải niệm thần chú cho con cá, mà cái việc này là quen lắm rồi, ngày nào cũng làm mà thường làm, cho nên là về cái là đọc thần chú luôn, không cần suy nghĩ nữa đó, cho nên là vô trợ vậy thôi. À, không khó gì đúng không ạ? Đó, phải xác định đó. Nhiều người cứ nghĩ đây là tâm bất thiện nhưng thực tế là tâm đại thiện đó, cho nên tu được chút nào là có thiện chút đó rồi nha. Đừng tưởng mình không biết mình là lúc nào ác đó. Cho nên đó là lý do tại sao Tiền Nhân nói là tại sao Ngài Na Tiên, Ngài nói rằng là gì? Ngài Na Tiên nó là cái người biết mà làm sai á, vẫn tốt hơn cái người không biết mà làm sai. Đó, đó chính là cái vấn đề đó. Cho nên là cái gì, người người tà tu pháp chánh đó, đúng không, nó vẫn là chánh đó. Đó là chỗ chỗ này chánh nè, có chỗ chánh hết chưa đó, cái miếng nếu mà chánh là được đó. Rồi bắt đầu chỗ này mới vui nè, tình huống thứ ba rồi, tiếp tục nói thầm: mày thông cảm cho tao, tao không muốn giết mày nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đó là tâm gì? Rồi, hấp dẫn hơn rồi đó, khó rồi đó. À, quý vị thấy tâm, cái gì? Tâm gì? Khó hơn đó, càng ngày càng khó. À, những tình huống này khó nhưng mà toàn thực tế thôi mà. À. Đây, bây giờ mày thông cảm cho tao, tao không muốn giết mày, tao muốn giết con cá, nó gắn nói vậy. Đó. Nói vậy được không? À. Thì chúng ta muốn biết cái tâm đó tâm gì thì đầu tiên là không biết thì vô xét thọ trước thì dễ đỡ lúng túng đúng không? Thọ gì đây? Người ta đâu có hăng hái đâu đúng không? Không hăng hái thì không có hỷ rồi. À, rồi có khó chịu không? Cũng không thấy khó chịu gì, bình thường đúng không? À, để thọ xả. Đúng rồi, thọ xả. Đó, thì mình xác định được cái thọ là nó bớt biết bao nhiêu rồi. Không có tâm sân rồi đúng không? À, chỉ có tâm, bây giờ còn có tâm sợ xả thì có tâm si nè, tâm tham cũng có nè, tâm đại hiện cũng có nè. Bây giờ ba tâm đó bây giờ còn bớt hơn thì bây giờ nó khó hơn rồi. Bây giờ muốn biết tâm tham hay không tham á, hay tâm đại hiện á, mình coi thử coi cái tình huống này như thế nào, cái câu nói này đúng không, tốt không? Tốt mà đúng không, giữa nói gì cái tốt mà tốt đó, tốt người tâm tâm gì, tâm đại hiện rồi vậy thôi. Gì đó, tâm đại thiện. À, tại vì người ta rõ ràng cái câu nói này giống như sám hối con cá mà, tâm đại thiện đấy chứ. À, tâm đại thiện nha. Rồi, thọ xả, rồi tiếp tục cái gì nữa ha. Có hợp trí không? Hợp trí hay ly trí? Hợp trí chứ, đang sám hối mà, rõ ràng hợp trí. À, hợp trí. À, rồi, đúng rồi, có đôi người đó, tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí được kìa. Vô trợ, đúng rồi. À, chính xác luôn, phải không? Vậy cũng người nhanh như thế. Rồi, chính xác. Rồi, tình huống thứ ba đã xong. Rồi, tiếp tục xuống tay chặt con cá cho nó chết. Rồi, tình huống này là gì? Ai mà học cô Thiền Trang mà bây giờ không biết cái tình huống này là khó nha. Đó, thì quý vị ở chắc chắn bất thiện rồi, xuống tay chặt con cá cho nó chết thì không thế nào mà thiện được rồi đúng không? À, bất thiện, tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện đó, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, tâm nào? Ai mà học từ đầu á, nhớ để ra tay giết một con vật gì, xuống tay làm một cái hành động kiểu này không thể nào dùng cái tâm bình thường được, mà phải dùng tâm gì? Sân. Tâm sân mới mạnh như thế chứ. Còn nếu quý vị tâm si á, thì quý vị nó tâm si hợp hoài nghi, tâm si không gặp cái cảnh không rõ, nó mơ mơ màng màng, là vô tình thì mới si. Còn lại cố tình chém con cá chết thì chỉ có chặt con cá chết, chỉ có tâm sân thôi ha. Tâm sân. À, tâm sân không phải gì hết, tâm sân hả? Nếu có tham muốn gì thì nó là trước đó tham, nhưng khi ra tay là tâm sân. Ha, tâm sân. Thọ gì? Cũng thọ xả thôi, tại vì đâu có căm thù căm ghét những cá đâu, không có sân. À, tâm thân thọ xả. Thọ xả. Rồi. Thì hợp phẫn nộ đúng không? Tuy vậy chứ nó cũng phải hợp phẫn nộ, cũng phải có hợp phẫn nộ trong đó, mặc dù mình không thấy rõ. Rồi, và vô trợ luôn đúng không? Ở đây tại vì không, cái này vô trợ sai đó. Cái này là hữu trợ, tại vì đằng trước đã trì chú đại bi rồi, trì chú giảng sanh rồi, quay qua cái lạ rồi đó, rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui kìa, tao không muốn giết mày rồi kìa, cho nên cái này là hữu trợ đó nha. À, chứ không phải đâu, nhìn thế thôi nhưng mà nó hữu trợ đó. À, cho nên là hữu trợ nha, cái châu quốc vô trợ đi là sai. À, đó, tâm sân hữu trợ. Rồi, tình huống tiếp theo. Sau đó vị ấy cảm thấy hối hận vì hôm nay mình đã phạm nghiệp sát sanh. Đã giết xong rồi hối hận thì tất nhiên người Phật tử mà học biết giáo lý đó, thì tâm này là tâm gì Đó, có nhiều người á sẽ không xác định được cái tâm này. À, ở đây cái Thiện Trang đánh nhầm, tâm này là tâm thân thọ thọ ưu chứ nhỉ, quý quyết nhầm á. Nãy mình thâm, thân chỉ có thọ ưu thôi chứ, khó chịu chứ, cũng ra tay cũng khó chịu, không ta xả. Đó, rồi, bây giờ tiếp theo là tâm thứ năm. À, người ta cái tâm gì đây? À, quyết nhầm. Tâm này là tâm gì? À, bây giờ trong họ cảm thấy khó hối hận à, vì hôm nay mình đã phạm nghiệp sát sanh à, thì phạm nghiệp sát sanh rồi, giả sử không thọ giới đi thì cũng phạm xong sát sanh rồi, nếu phạm giới nữa thì cũng nghĩ đó, thì cái đây cho tâm đó là tâm gì? Thì nhiều người cũng kêu là tâm tâm sân tiếp đúng không, sân khó chịu quá không? Không, ở đây không thể đọc cho kỹ nha, đọc kỹ dòng này cảm thấy hối hận nha. À, chứ không phải hối hận, không hối hận chứ không phải là cảm thấy rạy rứt à, đây hối hận thôi. Hối hận thì là phải tâm thiện rồi, tâm đại thiện nha. Đại thiện thọ gì? Là thiện thì có hai thọ, thọ xả với thọ hỷ thôi đúng không? Thọ xả thôi, tâm thọ xả, thọ xả rồi. Hợp gì? Hợp trí, tại vì họ thấy hối hận vì mình phạm nghiệp sát sanh nè, có quan niệm về nghiệp nè. Đó, đó ôn luôn, hợp trí và có trợ hay vô trợ. Cái trường hợp này thì chắc chắn có trợ đúng không? Thông thường là có trợ, bị nghĩ suy nghĩ tới nghĩ lui mới thấy hối hận chứ. Đó, cho nên là hữu trợ. Đó, hữu trợ. Rồi, làm cho nhanh là hết luôn, hết giờ rồi. Rồi, tình huống tiếp theo. Như vậy đây là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, hữu trợ à, quý vị kiểm tra nha, Thiện Trang có nhầm nữa thì quý vị nhắc luôn à, trong lúc nấu ăn và ăn với món canh chua đó, nữ Phật tử ấy cảm thấy áy náy trong lòng. Là tâm gì? À, đây thì cái trường hợp này á, trên là cảm thấy hối hận nha, còn đây là áy náy. Áy náy là khó chịu, là tâm sân à, cho nên là cái lúc này là tâm sân à, thì đây là tâm sân nha, à, đây là tâm sân rồi, tâm sân luôn. Thọ gì? Tất nhiên là thọ, chỉ có thọ ưu thôi chứ tâm sân chỉ có một loại thọ thôi. Thọ ưu, hợp phẫn nộ, mặc dù nhìn hay không thấy nhưng mà hợp phẫn nộ, cho nên dễ sân lắm quý vị, quên đi thì mới được. Đây là cách tu hành nha, đừng có suy nghĩ nữa, đừng có áy náy nữa, bỏ đi à, hối hận thì hối hận thôi, thôi xong à, hợp phẫn nộ và gì, hữu trợ, tại vì cái này là nó chạy suốt rồi mà, từ lúc nấu ăn cho đến lúc ăn cái món canh đó mà, hữu trợ đó, cho nên là nó kéo dài như vậy thì nó hữu trợ rồi, nó chạy đi dài lại hữu trợ. Như vậy tâm sân nha, như vậy cái tu đó mình thấy tu như thế nào, tốt không? Nãy giờ một người Phật tử rồi được bao nhiêu tâm tốt rồi à, mình coi thử coi. Rồi sau bữa ăn ấy, vị ấy nghe giảng pháp cảm thấy hoan hỷ vì một chủ đề à, thu hút trong bài pháp ở trên điện thoại à, ở trên điện thoại đi, trên ở trên điện thoại cho nó đổi chữ, ở trên điện thoại cô ấy mở. Thì cái này dễ quá rồi, cái tâm này ai cũng xác định được à, tâm chắc chắn là tâm đại thiện rồi, đại thiện quá dễ, bởi vì tâm thiện ai cũng thấy là nghe pháp mà vui vẻ nữa, hoan hỷ. Thọ gì? Thọ hỷ à, tâm đại thiện thì có hai thọ, hỷ hoặc thọ xả, này hoan hỷ cho nên là thọ hỷ. Hợp gì? Hợp trí, đang nghe pháp mà làm sao mà vị trí được đúng không à, nghe pháp nên cảm thấy hỷ. Rồi hữu trợ hay vô trợ? Hữu trợ à, tại vì nghe một hồi mới cảm thấy vui mà, chứ đâu nghe một cái là vô liền đâu nè, nghe thu hút, bởi thu hút nè, cái chữ thu hút tức là nghe một hồi mới vô đó à, cho nên là hữu trợ nha đó, cho nên là dễ dàng không có khó. Rồi tiếp tục. Rồi từ từ vị ấy chợt buồn ngủ nên không nghe rõ bài pháp. Rồi tâm đây tâm gì? Buồn ngủ. Cái này trường hợp này Thiện Trang nhớ là Thiện Trang có nó đưa ra ví dụ rồi. Quý vị nó trả lời câu nào là quý vị đánh số lên đó mới biết được mình trả lời đang trả lời tâm nào nha. Đang bây giờ đang số 8 nè, số 8. Quý vị coi số 8 này là vị ấy từ từ rồi từ từ đang nghe pháp mà ăn no rồi cho nên vị ấy từ từ chợt buồn ngủ nên nghe không rõ bài pháp. Cái này là thiền trang có đưa ra ví dụ rồi đó. Quý vị không nhớ nữa thì hơi tiếc rồi nha. Thì cái này á là rõ ràng á, nghe không rõ là cái cảnh bắt không rõ là tâm gì? Tâm si. Tâm si nó không bắt được cảnh là tâm si. Tâm si thì có mấy thọ? Thọ gì? Có một thọ thôi. Thọ xả. Có hợp mấy cái? Có hai cái hợp. Một là hợp phóng dật, hai là hợp hoài nghi. Ở đây hợp gì? Hợp phóng dật, tại vì nó buồn ngủ, nó mơ mơ màng màng đó, thôi. Nó hợp phóng dật, à, vậy thôi. Nó nghe không rõ được là phóng dật, cái tâm nó đang chạy vô cái tâm khác, cho nên là hợp phóng dật, còn không xét trợ hay không trợ, tại cái này không có xét, nha. Đó, cái tâm si không có xét trợ hay trợ, chưa? Cái ai được làm tâm si nhá, nhớ quý vị nhớ đánh vô đầy đủ như thiền trang á, tâm si thọ xả, hoặc là cái gì không đánh chữ tâm thì tiết kiệm vô si thọ xả, si xả phóng dật được, ngắn vậy cũng được, là biến là đánh vậy. Rồi bây giờ tiếp tục nè, càng ngày khó hấp dẫn hơn nè. Dần dần vị ấy nửa mơ nửa tỉnh thấy cảnh chùa rất đẹp hiện trong bài pháp nhưng không suy nghĩ gì. À, tức là đây là một cái trạng thái rất rõ, rất thực tế đúng không? Nếu mình nghe pháp mà bây giờ bắt đầu buồn ngủ rồi, buồn ngủ nghe không rõ nữa, nhưng mà giờ vô luôn, nửa mơ nửa tỉnh thấy cảnh chùa rất đẹp hiện trong bài pháp nhưng không suy nghĩ gì, cảnh chùa ở trong bài pháp vẫn còn, tức là cái cảnh bây giờ quay sang là chiếu cảnh chùa đó, chiếu cảnh chùa cho coi, nhưng là bây giờ không suy nghĩ gì hết. À, tâm gì? Bắt đầu tâm gì? Quý vị cho quý vị chút xíu để quý vị đáp án. Rồi có người xác định là tâm số 8 là tâm si thọ xả hợp phóng dật, giống như tâm số 9 mà đây bây giờ số 9 rồi. Rồi có người hợp đúng rồi đúng không, cái số 9 đâu không thấy ai đưa ra, chính là tâm tham thọ hỷ hả, ly tà hữu trợ. Có tâm tham không? Thấy cảnh chùa rất đẹp hiện trong bài pháp nhưng không suy nghĩ gì, hết nghĩ rồi, không nghĩ gì, nó đang ngủ rồi nên tới đó nó dừng. Cái này không ai nhớ tâm này. Tâm này là thấy cảnh đẹp là tâm thiện hay tâm không thiện? Cái đẹp cái dính mắt hay không? Tâm này thấy cảnh đẹp, cảnh chùa rất đẹp hiện trong bài pháp mà có dính mắt đâu, không có dính mắt là không phải tâm tham rồi, đúng không? Không phải tâm tham, vậy tâm gì? Đúng rồi, cái này là tâm quả, tâm đại quả. Đại quả. Và cũng không có thọ hỷ đâu, thọ bình thường mà mở mơ mở tỉnh là thấy không suy nghĩ gì đâu. Thọ gì? Thọ xả. Có hợp tí hay không? Hợp hay ly? Nhớ tâm đại quả này nó giống cho tâm đại thiện thôi, chỉ là nó kết quả nó dừng tại đó thôi. Thì bây giờ cái này là ly trí nửa mơ nửa tỉnh mà thấy cảnh chùa đẹp thôi, chứ thấy thế thôi chứ mình không có rõ ràng ly trí. Và cái này là cũng vô trợ hay hữu trợ này. Thì cái này thật ra là một hồi nó mới thấy vậy, cho nên là có thể nói là hữu trợ, quý vị cho vô trợ cũng được. Nhưng theo thiền trang nghĩ là nên cho hữu trợ thì nó chính xác hơn đó. Nên ở đây là tâm đại quả nha, rồi tới đó là hết rồi, không có suy nghĩ gì nữa hết, là dừng luôn, không suy nghĩ gì, là nó là nhận cái tâm quả này, đoán nhận cảnh thiện, cho nên gọi là đại quả. Được chưa? Mình có học cái tâm này không đó nha, không phải tâm đại thiện nha, tâm đại quả nha. Đó, người ta lâu chèn vô tâm này là khó rồi đó, quý vị rớt rồi, rớt ra ngoài đi, chặt đi. Đó. Rồi bây giờ hấp dẫn thế này, rồi vì ấy ngủ luôn mà không biết gì, đó tâm gì? Đó, bây giờ ngủ bằng tâm gì đây? Ngủ luôn không biết gì mà không biết tâm gì nữa, thôi đó. Thì hàng ngày chúng ta ngủ bằng cái tâm gì? Ngủ luôn rồi. Đó. Rồi. Quý vị trả lời thử coi, ngủ là tâm gì? Ngủ luôn không biết gì tâm gì. À. Cái này Thiền Trang nói rồi đó. Ai nhớ nghe qua là nhớ đó. Ai không nghe thì không nghe thì không nhớ thì thôi. À. À, thế là không có ai trả lời hết. Tâm ngủ rồi, ngủ thì tất cả cái căn nó dựng hết rồi, ngủ không biết gì hết thì cái căn nó các cái tâm kia nó dừng lại chứ không có tâm nó hoạt động nó làm gì. À, không có tâm si đâu. Tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần? Đó, lúc đó là tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần đó. À, hữu phần nha, hữu phần hay hộ kiếp. Học chưa? Học rồi mà, ngủ là cái này nha, ngủ là cái tâm này nó hoạt động thì nó duy trì cái sự sống. Nếu không cái tâm này không hoạt động là chết lâu rồi. À. Nghe chưa? Nên cái tâm này không có thiện hay ác gì hết, ngủ thôi, không có thiện ác, tâm hộ kiếp. Được chưa? Đó mình học qua mình biết rồi, đó, cho nên cái bài này là cho đủ tình huống hết. Rồi, cuối cùng. Sau đó vì ảnh hưởng của âm thanh thuyết pháp kia nên mơ thấy mình đang được Đức Phật thuyết pháp và mình là người xuất gia. Đó là tâm gì? Đấy. Bây giờ ngủ mà mơ. Ngủ mơ, trong mơ đó là tâm gì? À, cái trên kia là ngủ không mơ nha, ngủ không mơ, ngủ không biết gì hết đó. Rồi, nhưng mà một hồi là ngủ là mơ. Mơ gì là nó nửa thức, nửa tỉnh, cho nên là mơ thấy cảnh là cái đức, tức là cái thay vì cái vị thầy cái thuyết pháp mà mình nghe cái tiếng như vậy, cho nên bây giờ thấy là Phật thuyết pháp cho mình người xuất gia. À, nghe pháp. Đấy, tâm gì? À, quý vị đánh số 11, tâm gì nha? Đây là tâm số 11. 11 là tâm gì? Dạ, ai đánh giùm là tâm 11 là tâm gì? À, quý vị đánh vô khỏi lại, không cần cái chủ đề nữa. Nha, hấp dẫn đó. Nếu mà quý vị trả lời đúng luôn là giỏi. À, quý vị siêu đẳng luôn đó, 11 câu mà đúng hết là siêu. Chắc cái thứ 10 thì cũng trả lời được, nhưng thứ 11 này hơi khó, ngủ mơ. À, là tâm gì? Có người nói là 11 là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, hữu trợ. À, cho ai đáp án khác không? Ngủ mơ, không biết. À, khó quá hả? Khó quá cho nên để suy nghĩ chút đi ha. Đó. Quý vị, nghĩ coi, thử coi tâm nào. Đó. Thì cái này á thì cái quý vị có thể là rất là đơn giản thôi, quý vị cũng nghĩ một cách đơn giản, không có khó gì. Quý vị cứ nghĩ một cách đơn giản, cái tâm này á, thật ra là cũng ngủ thì nó tâm gì? Ngủ thì chỉ có một cái loại tâm thôi, cái gì? À, tâm hộ kiếp đó, nó vẫn là tâm hộ kiếp, nó có gì đâu, nằm mơ trong đó cũng là hộ kiếp thôi có gì đâu mà suy nghĩ nhiều thế. À, trong tâm hồi kiếp và nó có thể xuất hiện ra là, còn nếu mà quý vị thấy hồi kiếp nó không chưa rõ đó, à, tâm hồi kiếp chưa rõ đó thì nó sẽ là tâm gì quý vị không ạ? Nếu mà tại vì ngủ nó có nhiều trường hợp, ngủ có lúc thì nó sẽ hồi kiếp và lúc nó nằm mơ đây đó, à, thì thật ra là không phải hồi kiếp. Nếu quý vị để hồi kiếp cũng được thì nó có thể là tâm đại quả nha, cái cảnh này cảnh đẹp, cái này cũng tốt, tâm đại quả. Đại quả gì? Đấy, cái người có thể là cho tâm đại quả. Tại vì thật ra là ngủ nên nó có vừa hộ kiếp, nó vừa đại quả, nó hai cái tâm này. Đấy, nên mình nó chạy xen kẽ vào. Đó, mình có thể nói như vậy, còn không nói tâm đại quả thôi cũng được. Mình nói cho tâm đại quả thôi đi ha, tâm đại quả thì là gì? Mình sát trong sát na, thật ra thấy cảnh này dài lắm nên phải gọi là cảnh tâm hộ kiếp và tâm đại quả thì nó đầy đủ hơn. À, tại vì cái lúc mà nó mơ thì có lúc nó sát na này, lúc sát na kia, chứ không phải là nó hai cái đâu, nó phải chạy qua rồi lại đó. Đó, thì tâm đại quả thì đây là cảnh gì? Cảnh tốt mà, cho nên đại quả. Và đại quả thì thọ gì? Ở đây không thấy người ta mong vui hay không vui, thọ xả. Đúng chưa? Đó, rồi hợp lý đó. Tại vì lúc đó thấy thấy một tiếng Pháp mà, nghe tiếng Pháp hợp lý. À, và cái đó là hỗ trợ đó, tại vì có cảnh Pháp hỗ trợ. Nên cái tâm này mà quý vị trả lời được là quý vị giỏi nha, không trả lời được là bình thường nha. Tức là có sát na trước thì là tâm hộ kiếp, sát na sau là tâm đại quả, nó chạy lên, nó chạy lên rồi nó chạy như thế nên nó tạo ra cảnh mơ như thế đó. Đó thì chúng ta mới cái đó mới học sơ sơ như vậy quý vị thấy là nó rất phức tạp chứ không có đơn giản. Đó, tâm đại quả lúc nào là tâm đại quả và người ta không có tác ý gì nữa, chứ nếu người ta tác ý nữa thì có thể là nó chạy thành tạo thành tâm 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 đại hiện nữa đúng không. Nếu mà sau đó người ta lại hoan hỷ với cái bài pháp đó thì cái lúc mà mặc dù trong mơ nhưng mà vẫn là tâm đại đại thiện. Nên là tới đây thì hết giờ là thôi vậy. Rồi, bây giờ về tập về nhà cho quý vị một bài như sau. Đây, bài tập về nhà số 3 nha, đây, đang là lần thứ ba. Hãy cho biết tâm của một người sau qua các giai đoạn được đánh số tình huống được miêu tả sau đây, giống như nãy. Tiền Giang để cái tiêu đề cho nó hấp dẫn là một ngày sinh hoạt của một vị nam Phật tử. Quý vị mà làm được hết thì quý vị giỏi rồi, còn làm không được đi thi giống như học môn gì đó mới đầu học làm gì được 10 điểm đâu đúng không, học toàn làm được chút vài 5 điểm 6 điểm 7 điểm tùy trình độ, học không vững thì làm không được, học vững thì làm được hết, còn nếu mà cũng không chưa chắc được làm được hết, làm được 8 điểm thôi 9 điểm điểm 10 khó mà. Rồi bây giờ chúng ta coi cái tình huống này quý vị đọc qua nha. Một, anh đi chợ, tức là anh Phật tử này nè, thấy món vịt quay ngon miệng, nổi thèm muốn định mua để ăn. Đó, đó là tâm gì? Hai, khi vừa định mua anh nhớ tới giới không sát sanh và thấy không nên, không nên đổi ý không mua nữa. Thấy không nên nên đổi ý không mua nữa. Ở đây phải thêm chữ nên nữa. Nên đổi ý không mua nữa, đó là tình huống thứ hai. Đó là tâm gì quý vị, về quý vị làm nhiều đi quý vị sẽ nhớ được hết đó mà. Ba là trên đường về có một có người vô tình va quẹt chạm xe máy với người khác mạnh khiến anh đau, tức là có người vô tình va chạm xe máy với anh á, và sau đó có người khác với anh mạnh khiến anh đau và anh chỉ nghĩ thầm không sao rồi bỏ qua, đắp tâm gì đó. Đó là những tình huống rất thực tế. Bốn, về đến nhà thấy con mình biếng học nên anh mắng nặng lời. Đó, chắc này thì dễ, là câu này chắc ăn ai cũng làm được đúng không ạ. Đó, cho nên có những cái tình huống rất dễ. Rồi thứ năm, sau khi mắng anh hối hận vì lỡ lời nói nặng nề với con mình vì nó còn nhỏ chưa nên nói nặng như thế. Tức là con nhỏ quá nói vậy nên nặng quá anh cảm thấy hối hận đó, dễ không. Rồi tình huống thứ sáu, anh ngồi xuống mở điện thoại nghe một bài pháp thoại cảm thấy hỷ lạc muốn phát tâm hành thiền, rồi cũng dễ đúng không. Bảy, anh bắt đầu tu thiền đề mục hơi thở, tức là ở nhà thôi tu hơi thở thôi, tâm dần an trú chứng sơ thiền sắc giới. Tâm đó tâm gì? Anh tiếp tục tinh tấn bỏ tầm tứ an trú sâu chứng nhị thiền sắc giới rồi tam tứ ngũ thiền của sắc giới đó. Rồi tâm đó tâm gì? Dễ ợt. Sau một thời gian hành thiền anh tu tập thiền bộ sắc nhập định không vô biên xứ. Ở bên này để ôn luôn cái tâm này đó. Rồi đó tâm gì? Dễ luôn đúng không. 10. Sau khi xúc định nhờ công đức thiền tâm an lạc hỷ lạc nội tâm phát sanh. Đó, đó là tâm gì? 11. Trong sinh hoạt thời gian còn lại trong ngày, khi anh nhớ lại công phu thiền, anh khởi tâm hoan hỷ, mong người khác cũng được tu học như mình. Đó, đây là cái tâm mình cũng thường hay có đúng không? Rồi, tâm đó là tâm gì? 12. Tối đến, vợ anh đi làm về do phiền não công việc của cơ quan nên thấy chồng và nhà chưa được sạch sẽ. Vì ông chồng lo tu mà không sợ dọn nhà liền mắng chồng lười biếng. Tức là bà vợ mắng ông chồng liền Do sức thiền định còn an lạc nên anh chỉ nghe lời chửi mà không phản ứng lại. À, tức là thì cái tâm đó tâm gì? À, quý vị thấy vậy có cái tâm đó tâm gì? Rồi hỏi thêm một câu nữa để sẵn hỏi luôn cái tâm đó. Hỏi thêm tâm của người vợ lúc đó là tâm gì? Lúc vợ lúc chửi đó là tâm gì đó cho câu an ủi đó. Đó. Rồi quý vị về xác định theo các cái tâm những giống như bài trên. À, thì quý vị có đủ 13 cái đáp án đó, thì là được nha. Quý vị chuẩn bị sẵn đi nha, làm cho nó nhùng nhuyễn đi, rồi tới bữa đó copy paste dán vô bình luận để mà trước để coi nha. Như vậy rõ ràng rồi ha, để chúng ta đã học hết cái nhiều rồi đó. Đó mà nếu mà mình học như vậy đó thì những cái này không phải là lý thuyết đâu, mà mình từ những cái tình huống này là những tình huống thực trong thực đời sống mình đó, thì mình mới biết tâm mình là thế nào. Đúng không ạ? Thì mình biết tâm mình thế nào thì mình tu tứ niệm xứ chứ. Cái tâm tham, biết tâm tham, tâm sân, biết tâm sân chứ. Tâm chưa vô thượng, biết chưa vô thượng chứ. Còn bây giờ mình không biết cái tâm đó tâm gì nữa mà thì tu xứ niệm xứ cái kiểu gì? Đúng chưa? Đó, cho nên là tu tâm niệm xứ phải học tới đây, ít nhất phải học tới đây, phải học tới sơ sơ như vậy. Đó, rồi bây giờ mình biết rồi thì mình tu thì nó an trú dần dần cái tâm mình nó hiển lạc, vì lúc nào mình sống với cái gì nhất, sống với cái tâm mình là nhiều nhất. Đúng không? Lúc nào cũng quan sát được tâm ta như thế nào ta thấy rõ thì lúc đó mình mới tu được đó. Thì hôm nay là dễ dàng rồi ha, cố gắng về làm bài này đi ha, để tuần tới chúng ta sẽ giải đáp đang học như vậy. Dạ quá giờ rồi, hôm nay là hết giờ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Mình đã Phật.